Chương 240. Đệ nhất cung phụng, Liêu Phượng Tiên. Chương 240. Đệ nhất cung phụng, Liêu Phượng Tiên. Thật sự là kỳ quái à, chúng ta xuyên toa không gian lâu như vậy, thậm chí ngay cả một người ảnh đều không có đụng phải, chẳng lẽ bọn họ toàn bộ đều không tại chỗ này sao? Vẫn là nói bọn họ đã sớm phát giác được chúng ta đi vào, sau đó cố ý giấu đi đâu? Vũ Vô Địch một bên cẩn thận cảm thụ được không gian xung quanh nổi lên từng cơn sóng gợn, một bên có chút nhíu mày, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ. Còn bên cạnh mấy người hiển nhiên cũng có cùng hắn ý tưởng giống nhau, tại bọn họ nắm giữ tin tức bên trong, Thái Hư Cung từng là cái kia uy chấn thiên hạ 18 ngày tôn thế lực một trong. Tuy nói bây giờ trong cung Thiên Tôn đã toàn bộ vẫn lạc, thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng nội tình cuối cùng còn tại chỗ ấy bày biện đâu, nửa bước Thiên Tôn cùng thông thiên cảnh giới cường giả khẳng định còn là có không ít. Nhưng mà, bọn họ lại cũng không biết, Thái Hư Cung sở dĩ sẽ lựa chọn bồi dưỡng biển cây hoè, chính là bởi vì cao tầng cường giả đã chết đi 89/10. Vào giờ phút này, toàn bộ Thái Hư Cung cũng liền chỉ còn lại Đường Hoàng cùng một vị khác thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả tại trấn thủ. Liên tại bốn người đều mang tâm tư thời khắc, một mực đi ở trước nhất nghịch thiên mà đi đột nhiên không có dấu hiệu nào ngừng lại bộ pháp. Chỉ thấy bên hông hắn thanh kia tên là Vĩnh Hằng Đêm binh khí, giống như là có sinh mệnh nháy mắt tuốt ra khỏi vỏ. Hắn vững vàng dùng tay trái nắm chặt chuôi đao, động tác nhu hòa nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời lực lượng cảm giác, đem thân đao chậm rãi hoành bày ra tại bên người mình. Cùng lúc đó, hắn cái kia nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, nhưng trong miệng nói ra ngữ nhưng là ăn nói mạnh mẽ. Chớ có lại tiếp tục tiến lên, đã có người chủ động tìm tới cửa. Kèm theo hắn tiếng nói rơi xuống, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó chẳng biết lúc nào vậy mà vô căn cứ hiện ra một mảng lớn màu tím sẫm mây mù, cái kia mây mù phảng phất có được ý chí của mình đồng dạng, tại trên không tùy ý địa bước lên, lượn lờ. Chỗ đến, tất cả đều thay đổi đến mục nát không chịu nổi, phảng phất bị một loại cực kỳ chí mạng độc tố ăn mòn qua đồng dạng. Ân. Thấy cảnh này, Đông Hoàng Thái Nhất con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng âm thầm giật mình. Hắn không chút do dự đạp nhẹ dưới chân hư không, lập tức kích thích một trận cuồng bạo sóng gió. Ngay sau đó, một cái thần bí mà cổ lão bắt quái đồ án lặng yên hiện lên tại mấy người dưới lòng bàn chân, tỏa ra một tầng quang mang nhàn nhạt, đem thân thể bọn hắn thân xít sao bảo vệ. Còn lại ba người thấy thế, cũng nhộn nhịp như lâm đại địch cấp tốc bày ra phòng ngự tư thái, đầy mặt cảnh giác nhìn chăm chú lên xung quanh mỗi một cái phương hướng, yên tĩnh chờ đợi sắp hiện thân người đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía khu vực này lâm vào ngắn ngủi yên lặng bên trong. Nhưng mà, loại này yên tĩnh cũng không có duy trì liên tục quá lâu, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến. Dần dần, một đám mặc lục bảo lão giả chậm rãi từ cái kia mảnh tràn ngập mây mù bên trong dạo bước mà ra. Những lão giả này từng cái sắc mặt nghiêm trọng, bước đi trầm ổn. Người cầm đầu càng là làm người khác chú ý, hắn tóc bạc phơ theo gió phiêu tán ra, tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên để lộ ra một cỗ hiền lành chi ý. Người này tay phải chống một cái từ gậy gỗ chế thành pháp trượng, đầu trượng khảm nạm một viên tản ra hào quang nhỏ yếu đá quý. Hắn liền như vậy chậm chạp mà kiên định sát mặt đất từng bước một tiến về phía trước đi, trên người mặc một bộ mây đen trường bào, thắt lưng bội ngọc mang, trường bào phía trên thêu khắc lấy ba sao, đại biểu cho thực lực địa vị của hắn. Ha ha, một trận cười khẽ truyền đến, chỉ thấy cái kia lão giả tóc trắng mặt mỉm cười, nhẹ vô vô cằm chỗ sợi râu, chậm rãi nói ra: "Nếu như lão phu không có đoán sai, các ngươi hẳn là trong truyền thuyết kia thần cung bốn quân cùng với vị kia chưa từng gặp mặt ba tôn một trong a." Hắn mỉm cười mà nhìn trước mắt mấy người, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh mang. "Lão phu tại cái này tự giới thiệu một phen, tại hạ chính là Thái Hư cung thủ tịch cung phụng, Liêu Phượng Tiên." Âm thanh bình thản mà ôn hòa, nhưng phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng, giống như róc rách như nước chảy vào ở đây mỗi người trong đầu bên trong, thật lâu quên quẩn, vung đi không được. "Thật mạnh." Vậy mà vẹn vẹn chỉ là trong lời nói, liền có thể làm ta thánh tiện thần thán sinh ra mãnh liệt như thế run rẩy cảm giác. Tiến quy nhân trong lòng giật mình, hắn cầm thật chặt trong tay thánh tiện thần thán, cảm thụ được vũ khí bên trên truyền đến rung động rồn rập, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục không thôi. Phải biết, cái này thánh tiện thần thán thế nhưng là một kiện tuyệt thế thần binh, người tầm thường căn bản khó mà dung chuyển nó mảy may, mà giờ khắc này tại cái này trước mặt lão giả, lại giống như là nhận lấy cực lớn uy hiếp đồng dạng. Người này khí tức bị mờ, thực lực thâm bất khả chắc, sợ rằng đã từng đã bước vào qua nửa bước thiên tôn cảnh giới, cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì rơi xuống. Tiến quy nhân ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng Dư Phượng Tiên, trong lòng đối hắn kiêng kỵ lại tăng thêm mấy phần. Một mực đứng bình tĩnh tại phía trước chưa từng ngôn ngữ nghịch thiên mà đi, lúc này ở nhìn thấy vị này lão giả tóc trắng về sau, sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói ra: "Thông thiên cảnh đỉnh phong sao? Ngược lại là có chút ý tứ." Nhưng mà, ngay sau đó hắn liền lắc đầu, tiếp tục nói: "Bất quá, chỉ dựa vào ngươi lực lượng một người, muốn ngăn lại ta, sợ là người si nói mộng. Vẫn là vội vàng đem ngươi giấu phía sau những người khác kêu đi ra đi." Nói xong, nghịch thiên mà đi trên thân tỏa ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng, hướng về Liêu Phượng Tiên ép tới. Nghịch thiên mà đi lúc trước một năm kia tu luyện bên trong, tu vi không những đột phá thông thiên cảnh, bây giờ càng là đã đạt thông thiên hậu kỳ, không phải là nửa bước thiên tôn không thể địch. Liêu Phượng Tiên đối mặt cỗ uy áp này, ngược lại là lộ ra mười phần thông dong, hắn cười ha hả nói: "Thông thiên cảnh hậu kỳ liền có thể nắm giữ dạng này uy áp, đủ để địch nổi thông thiên cảnh đỉnh phong. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a." Hắn mặt mỉm cười, thông dong cảm thụ được cái kia như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà đến uy áp, phản phất cái này áp lực kinh khủng với hắn mà nói bất quá là lướt nhẹ qua mặt mà qua gió nhẹ mà thôi. Hắn ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, thẳng tắp nhìn về phía vị kiêm lịch thiên mà đi người, trong mắt lại mơ hồ để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ thưởng thức, thật giống như tại nhìn chăm chú nhà mình hậu bối đồng dạng thân thiết cùng ôn hòa. "Lão tiền bối, ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng ngài đã từng nhất định là uy chấn một phương cường giả tuyệt đỉnh, đối với ngài quá khứ huy hoàng thành tựu, tâm ta mang sâu sắc lòng kính sợ. Nhưng phần này kính sợ cũng không có nghĩa là ta sẽ đối ngươi lòng sinh e ngại." Lịch thiên mà đi thẳng tắp thân thể, không thối lui chút nào địa nhìn thẳng đối phương, ánh mắt kiên định như bàn thạch, âm thanh càng là âm vang có lực, vang vọng giữa phiến thiên địa này. Nếu là giờ phút này ngươi nguyện ý chủ động tránh ra con đường, có lẽ trận này kinh tâm động phách chiến đấu liền có thể tránh cho. Ha ha. Liêu Phượng Tiên khỏe miệng hơi dương lên, vẹn vẹn cười khẽ hai tiếng, lại chưa lại nhiều nói một câu. Liền sau đó một khắc, khiến người khiếp sợ một màn phát sinh, thân ảnh của hai người vậy mà giống như quỷ mị đồng thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong chớp mắt đã hiện thân tại một mảnh khác hoàn toàn không gian xa lạ bên trong. Không gian tiên việt sao? Bực này tinh diệu tuyệt luân thủ đoạn thần thông, sợ rằng chỉ có nửa bước tiên tôn cấp bậc cường giả mới có thể thi triển đi ra đi. Lịch Tiên mà đi chấn động trong lòng, âm thầm suy nghĩ nói. Nhưng mà, đang lúc trong đầu hắn suy nghĩ xoay nhanh thời điểm, một cái nhỏ xíu tiếng vang truyền vào tai. Hưu. Chỉ nghe một tiếng bén nhọn âm thanh phá không đột nhiên vang lên, ngay sau đó chính là một đạo kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Bang. Thừa dịp Lịch Thiên mà đi hơi có phân thần thời khắc, Liễu Phượng Tiên đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn. Lúc này, Liễu Phượng Tiên trong tay nắm chặt cái kia pháp trượng chính tách ra chói lóa mắt thất thải quan mang, tựa như một vòng nóng ánh mặt trời chói chang trên không treo. Hắn không chút do dự huy động pháp trượng, mang theo vạn quân lực lượng hung hăng hướng về phía dưới Lịch Thiên mà đi oanh kích mà đi đối mặt bất thình lình một kích chí mạng. Lịch Thiên mà đi nháy mắt lấy lại tinh thần, nhiều năm qua trải qua sinh tử tôi luyện tạo thành liền bản năng làm hắn cấp tốc làm ra phản ứng. Độn chống không thuật. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, lấy nhanh như thiểm điện thế nghiêng người né tránh cái này một đòn sấm vang chớp giật. Chương 241. Và ngươi, thật đúng là không có bản sự này. Chương 241. Và ngươi, thật đúng là không có bản sự này. Vành. Một tiếng đột ngạt tiếng vang đột nhiên vang lên, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy một chút. Chỉ thấy Lịch Tiên mà đi cùng Liễu Phượng Tiên nháy mắt giao thoa mà qua, song phương đều ra một chiêu, trường phong gào thét, kình khí bốn phía. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là cái này giao phong ngắn ngủi về sau, Lịch Tiên mà đi liền cảm giác được trên bàn tay của mình truyền đến một trận thấu xương đau đớn, giống như bị ngàn vạn căn kim thép đồng thời đâm vào đồng dạng. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy từng giọt máu đỏ tươi đang từ lòng bàn tay chậm rãi chảy ra, giọt rơi trên mặt đất, tạo thành từng đóa nhìn thấy mà giật mình huyết hoa. Lịch Tiên mà đi nhìn chằm chằm cái kia không ngừng chảy máu tươi bàn tay, ánh mắt có chút nheo lại, một vệt vẻ mặt ngưng trọng lặng yên hiện lên ở trong mắt. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ nói, không hổ là đã từng nửa bước thiên tôn a, thực lực quả thật không phải thông thiên cảnh có khả năng tùy tiện chống lại. Phải biết, thông thiên cảnh cùng nửa bước thiên tôn ở giữa mặc dù nhìn như chỉ có một bước ngắn, có thể cái này kém một bước lại tựa như một đạo không cách nào vượt qua là trời. Bao nhiêu thượng giới thông thiên cảnh cường giả đều bị vây ở bình cảnh này phía trước, khó mà tiến thêm. Mà lúc này Liễu Phượng Tiên đối với Lịch Tiên mà đi suy nghĩ trong lòng tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhẹ nhàng run lên thân thể, quanh thân tỏa ra một loại vô hình uy áp, ngựa khí bình thản như nước địa mở miệng nói ra. Ha ha, không thể không thừa nhận, lấy ngươi thực lực mà nói, tại thượng giới thông thiên cảnh cường giả bên trong cũng được cho là cao cấp nhất cái kia một nhóm tồn tại. Đó lấy, hắn thoáng dừng lại một chút, khóe miệng nâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục nói. Chỉ tiếc a, hôm nay ngươi đối mặt người chính là ta, đã từng nửa bước thiên tôn. Chỉ dựa vào ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, muốn chiến thắng ta, không khác người si nói ngọng. Đối mặt Liễu Phượng Tiên phiên này tràn đầy khiêu khích ý vị lời nói, Lịch Thiên mà đi từ đầu đến cuối đều là một mặt bình tĩnh, không có chút nào tâm tình chập chờn. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, dáng người thẳng tắp như tùng, phản phất ngoại giới tất cả ngôn ngữ đều không thể dung chuyển hắn viên kia lòng kiên định, bởi vì hắn rõ ràng chính mình thế nhưng là liên phá vô cùng cũng còn vô dụng. Nhìn thấy Lịch Thiên mà đi cái kia một mặt bình thản như nước, không có chút nào gợn sóng biểu lộ lúc, Liễu Phượng Tiên trong lòng không khỏi chấn động, phản phất có một cỗ vô hình khinh miệt chính như cùng ôn dịch trong không khí lặng yên lan tràn ra. Hắn ánh mắt nháy mắt hiện lên một tia băng lãnh hàn quang thấu xương, cắn răng nghiến lợi nói ra, làm sao? Chẳng lẽ ngươi cái này thật cho rằng lão phu ta bắt không được ngươi? Lịch Tiên mà đi có chút liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia giống như hàn tinh lạnh lẽo, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc trong tay nhiễm đỏ tươi máu tươi binh khí, động tác chậm chạp nhưng lại tràn đầy lực lượng cảm giác địa chậm rãi đứng thẳng người. Chỉ thấy hắn đứng thẳng lên rộng lớn lồng ngực, nguyên bản thâm thúy như vực sâu đôi mắt giờ phút này lại bắn ra một sợi làm người sợ hãi tinh quang, tựa như trong bầu trời đêm đột nhiên vạch qua thiểm điện. Cùng lúc đó, một cỗ nồng nặc gần như thực chất hóa quang mang màu xanh sẫm từ hắn quanh thân lượn lờ mà lên, giống như một tầng thần bí mà cường đại hộ thuẫn đem xít sao bao khỏa trong đó. Liên ở trong nháy mắt này ở giữa, cả người hắn khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phản phất biến thành một tôn từ viễn cổ thời đại đi tới chiến thần, tản ra để người sợ hãi uy áp. Và ngươi, ha ha, thật đúng là không có bản sự này. Lịch Tiên mà đi khỏe miệng khẽ nhếch, phát họa ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Ngay sau đó, tay phải hắn cầm thật chặt kiện kia tên là Vĩnh Hằng Đêm Tuyệt Thế Thần Minh, cánh tay bỗng nhiên vung lên, vô cùng sắc bén mũi đao trực tiếp địa chỉ hướng Liêu Phượng Tiên vị trí. Tiếng nói vừa vặn rơi xuống một sát na kia, chỉ nghe một trận chói tai xé rách tiếng vang lên. Hai người vị trí không gian vậy mà giống như là bị một đôi vô hình cự thủ cứ thế mà địa xé ra một đạo khe nước to lớn. Sau một khắc, bọn họ thân hình lóe lên, liền đồng thời biến mất ngay tại chỗ, tiến vào cái kia vô tận hư không chỗ sâu mở rộng một tràng kinh tâm động phách sinh tử loạn chiến. Phá vô cùng đêm tối hung quang. Lịch Tiên mà đi trong miệng phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, binh khí trong tay tại cái này một khắc buộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh. Quang mang kia rực rỡ chói mắt, tựa như đến từ thiên ngoại mênh mông ngân hà đồng dạng, mang theo vô tận thần bí cùng lực lượng, như là thác nước chút xuống. Trong chốc lát, quang mang này phân hóa thành vô số đạo lăng lệ đến cực điểm trùng sáng, mỗi một đạo đều lóe ra làm người sợ hãi hàn mang, phảng phất có thể xé rách tất cả ngăn cản bọn họ tiến lên chướng ngại. Những quang thúc này giống như vạn tên cùng bắn, lấy bài sơn đảo hải thế hướng về Liêu Phượng Tiên càn quét mà đi. Những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng bị bóp méo biến hình, phát ra trận trận trầm thấp tiếng nổ. Liêu Phượng Tiên cứ việc cảm nhận được rõ ràng cỗ này công kích cường đại uy lực, nhưng mặt mũi của hắn lại vẫn bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giơ chân lên trường, chậm rãi bước lên hư không, động tác ưu nhã mà thong dong. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, nháy mắt ở sau lưng của hắn ngưng tụ lại một đạo che khuất bầu trời to lớn pháp tướng, đó là một tôn màu trắng phượng hoàng pháp tướng, thân thể vô cùng to lớn, gần như chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Nó toàn thân tản ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức, trắng tinh như tuyết lông vũ long lánh ánh sáng nhu hòa, mỗi một cái lông vũ đều phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Phượng hoàng cao ngẩng đầu, mở rộng hai cánh, cánh có chút vô ở giữa, nhấc lên một trận cuồng phong, gào thét lên hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Cặp kia sắc bén con mắt xuyên suốt ra hàn quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm phía trước mãnh liệt mà đến trùng sáng, phảng phất muốn đưa bọn họ toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Hai người giao thủ động tĩnh, dẫn nổ sâu trong hư không ngôi sao, nhật nguyệt cũng vì đó run rẩy. Cứ như vậy một mực đi qua một canh giờ. Dòng dã một canh giờ trôi qua, chỉ thấy cái kia mảnh trống trải chi địa bụi đất tung bay, tia sáng lập lòe, hai người ngươi tới ta đi ở giữa đã giao thủ không dưới mấy vạn nhận. Giờ phút này, song phương đều đã thở hổng hộc, linh lực trong cơ thể càng là giống như thủy triều cấp tốc trôi qua. Có lẽ là thần giao cách cảm, hai người gần như đồng thời ngừng động tác trong tay, liếc mắt nhìn nhau về sau, liền riêng phần mình lui về phía sau mấy bước, xa xa nhìn nhau. Đúng lúc này, Lịch Thiên mà đi đột nhiên cảm thấy mu bàn tay một trận nóng bỏng, túi đầu nhìn, phát hiện nguyên bản bình tĩnh mu bàn tay đồ án lúc này đang tản ra chói mắt hồng quang. Trong lòng hắn giật mình, nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, "Ân, đây là Vũ Vô Địch bọn họ gửi tới cầu cứu đưa tin hảo." Một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu, trong ánh mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc cùng sâu sắc bất an. Phải biết, thần cung bốn quân thực lực có thể không phải người bình thường có khả năng khinh thường. Lấy bốn người bọn họ lực lượng, dù cho đối mặt thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả, cũng tuyệt đối có sức đánh một trận. Nhưng mà vào giờ phút này vậy mà lại truyền đến tín hiệu cầu cứu, ý vị này bọn họ chỗ gặp phải nguy hiểm sợ rằng vượt xa khỏi tưởng tượng. Cùng lúc đó, đứng tại đối diện Liêu Phượng Tiên đồng dạng cảm nhận được đưa tin ba động. Hắn ánh mắt từ đằng xa thu hồi, ngược lại nhìn hướng Lịch Thiên mà đi, sắc mặt ngưng trọng nói ra, chắc hẳn tình huống ngươi cũng có thể có hiểu biết. Gốc kia biển cây mẹ chẳng biết tại sao phát sinh biến hóa kỳ dị, hiện nay đã bắt đầu từng bước thôn vệ xung quanh tu sĩ, đồng thời tính toán hóa hình thành một loại nào đó đáng sợ tồn tại. Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi tiếp lấy nói, chuyện cho tới bây giờ, người ta tại chỗ này tiếp tục tranh đấu đã không có chút ý nghĩa nào. Việc cấp bách vẫn là tận mau đi tới đem việc này xử lý thích đáng mới tốt. Lời còn chưa dứt, hắn liền không chút do dự quay người rời đi, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt biến mất tại cuối chân trời. Lịch Thiên mà đi nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, lông mày hơi nhíu, lẩm bẩm, biển cây hoại hóa hình sao? Sự tình thật sự là càng ngày càng phức tạp. Bất quá, ma tôn tại sao không có xuất thủ? Chương 242, biển hoại hóa hình, tự cho là tím ma quỷ. Chương 242, biển hoại hóa hình, tự cho là tím ma quỷ. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì a? Vì sao những người này thi thể vậy mà lại quỷ dị như vậy, địa biến mất không còn tăm hơi, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu? Vũ Vô Địch trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc nói. Hắn cùng mặt khác ba quân ngay tại cùng nhau ra sức chống cự lại Thái Hư Cung đại trưởng lão Đường Hoàng cái kia như mưa to gió lớn công kích mãnh liệt, ánh mắt càng là không dám chút nào lười biếng địa quét mắt bốn phía, mật thiết chú ý bất luận cái gì một tia nhỏ xíu biến động. Những cái kia nguyên bản thuộc về Thái Hư Cung các thành viên, giống như bị một cái bàn tay vô hình lặng lẽ lao đi đồng dạng, giữa bất chi bất giác đã mai danh nhận tích. Mà loại này vô cùng quỷ dị tình hình, mãi đến bọn họ còn giữ lại nhân số không đủ một nửa lúc vừa rồi giật mình. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, "Oeng!" Nguyên lai là Đường Hoàng đỗng nhiên vung ra một trường, cường đại trưởng lực trực tiếp đem Vũ Vô Địch chờ bốn người đẩy lui mấy bước. Sau đó, chỉ thấy vị này Thái Hư Cung đại trưởng lão Đường Hoàng trên hai tay đột nhiên đốt lên lửa nóng hừng hực, nóng bỏng vô cùng, phảng phất có thể đem tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đem hai bàn tay hướng về phía dưới mặt đất hung hăng oanh kích mà đi. Trong chốc lát, cái kia cực nóng liệt hỏa một khi chạm đến mặt đất, lập tức giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa điên cuồng lan tràn ra, phát ra lốp bốp tiếng bạo liệt vang. Chỉ chốc lát sau công phu, từng cây xấu vô cùng, vằn mèo bốn lượn sợi rễ từ dưới mặt đất chậm rãi hiện ra. Vậy mà lúc này, những này sợi rễ đã sớm bị liệt hỏa nướng đến cháy đen một mảnh, tản phát ra trận trận mùi gây mũi. Quả nhiên, không nghĩ tới chúng ta nhất thời lơ là sơ suất, lại để ngươi cái này nho nhỏ biển cây hoại dựng dục ra linh trí. Thật đúng là bản lĩnh không nhỏ a. Đường Hoàng sắc mặt âm trầm, sắc ý nghiêm nghị, một thân khí tức nhảy lên tới cực hạn. Nhưng ngược lại, trên mặt của hắn bỗng nhiên nhiều ra một vẻ cười lạnh. Nhưng dù vậy, vậy thì thế nào? Lấy ngươi bây giờ điểm này đạo hạnh tầm thường, chẳng lẽ còn vọng tưởng có khả năng cùng ta Đường Hoàng chống lại sao? Quả thực chính là người si nói mộng. Vừa dứt lời, chỉ nghe một trận tiếng vang trầm nặng truyền đến, ngay sau đó, từng cây bén nhọn lại vô cùng sắc bén xúc tu đột nhiên từ mặt đất phá đất mà lên. Những này xúc tu giống như linh động như rắn, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau triển miên đan vào một chỗ, phản phất có được một loại thần bí ăn ý. Theo thời gian trôi qua, bọn họ dần dần hội tụ thành một cái to lớn cánh hoa hình dạng, tựa như một đóa nở rộ hoa tươi, lại tựa như một tầng thật dày màn tre, xích sao điệu bao vây lấy trong đó cái nào đó không biết đồ vật. Cũng không lâu lắm, liền tại cái kia từ xúc tu tập hợp mà thành cánh hoa bên trong, một thân ảnh như ẩn như hiện. Dần dần, thân ảnh này thay đổi đến có thể thấy rõ ràng, đó là một khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, dáng người hiểu điệu thức tha nữ tử chính chậm rãi từ trong đi ra. Chỉ thấy trên đầu nàng mang theo một cái tản ra u ám tia sáng ám tử sắc vật trang sức, cùng nàng như mực tóc dài đen nhánh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mặc một bộ kỳ dị trang phục, phía trên thêu lên một chút khiến người cảm thấy dùng mình quỷ dị đường vân, cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Nữ tử này đầu tiên là đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng đặt ở bên miệng, sau đó dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm lắp một cái đầu ngón tay, động tác quyến rũ chọc người nhưng lại lộ ra một tia âm trầm hàn ý. Sau đó nàng xoay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt tại Đường Hoàng trên thân, trên mặt lộ ra một vẻ điên cuồng đến cực điểm nụ cười, đồng thời phát ra liên tiếp để người trong lòng run sợ tiếng cười, a ha ha, a ha ha ha. Ngưng cười, nàng mở miệng nói ra, nhắc tới, đây thật là phải cảm tạ ngươi bọn họ Thái Hư cung những cái kia người tốt nha. Nếu như không phải là các ngươi như vậy tận tâm tận lực địa cung cấp nuôi dưỡng ta, chỉ sợ ta cũng không thể nhanh như vậy liền phải lấy hóa ra linh trí đây. Nói xong, nàng nhẹ nhàng bước liên tục, phóng ra chính mình cặp kia tinh tế thon dài cặp đùi đẹp. Làm mũi chân vừa vặn tiếp xúc đến mặt đất một sát na kia, nàng toàn bộ thân ảnh lại giống như quỷ mị nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỗ nào? Đường Hoàng thấy thế không nhịn được trong lòng giật mình, vội vàng trừng lớn hai mắt khắp nơi tìm kiếm lên nữ tử kia vết tích tới. Nhưng mà, bốn phía trừ trống rỗng một mảnh, căn bản không nhìn thấy nửa cái bóng người. Vì báo đáp các ngươi cung cấp nuôi dưỡng chi tình, vậy liền mời các ngươi cùng đi Hoàng Tuyền đi. Kèm theo đạo này băng lãnh mà âm trầm lời nói đột nhiên vang lên, trong một chớp mắt, một bóng người xinh đẹp giống như quỷ mị nháy mắt thoáng hiện tại Đường Hoàng trước mắt. Chỉ thấy nàng cặp kia tay ngọc giống như một đôi vô kiên bất tồi lưỡi dao, cuốn theo lăng lệ vô cùng kinh phong, trực tiếp hướng về Đường Hoàng hung hăng xé rách mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đường Hoàng xem như một tên thân kinh bát chiến, nổi tiếng lâu đời uy tín lâu năm thông thiên cảnh cường giả, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói cực kỳ phong phú. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn không chút do dự hướng về sau cấp tốc tối lui, đồng thời thi triển ra thông thiên triệt địa năng lực, đột nhiên xé rách trước người không gian, tính toán dùng cái này đến tránh né một kích chí mạng này. Nhưng mà, cứ việc Đường Hoàng phản ứng cấp tốc lại ứng đối thỏa đáng, nhưng công kích của đối phương tốc độ thực sự là quá nhanh quá mạnh. Chỉ nghe xì, một tiếng vang nhỏ truyền đến, dù cho hắn đã thành công tránh đi đại bộ phận thế công, có thể trên lồng ngực vẫn như cũng bị vạch ra hai đạo sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình dọa người vết thương. Máu tươi quần quần chảy ra, nhuộm đỏ trước ngực hắn quần áo, xa xa nhìn lại, lộ ra đặc biệt dữ tợn đáng sợ. Nhìn qua chính mình chỗ ngực cái kia khiến người dùng mình vết thương, Đường Hoàng không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi, nữ tử này thực lực vậy mà như thế cường đại, đã sắp tới gần trong truyền thuyết nửa bước thiên tôn cảnh giới. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt ngưng trọng dị thường, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt chính mình thụ thương lồng ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện cái kia thần bí mà nguy hiểm nữ tử, không dám có chút chủ quan đo lấy, hắn liền đánh lên tình cảm bài. Ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Ta Thái Hư cung mọi người hao phí đến không hết thời gian cùng khó mà lường được đại giới, mới có thể ở trên vùng đất này cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Bây giờ ngươi cuối cùng thành công hóa hình, chúng ta không hề hy vọng xa về ngươi có thể mang ơn, nhưng ít ra cũng không nên như vậy lấy oán trả ơn đi. Đường Hoàng ánh mắt càng thêm băng lãnh, ngữ khí càng là lăng lệ vô cùng. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã bắt đầu mưu đồ lên cách đối phó. Hắn âm thầm quyết định, muốn thi triển bí pháp cưỡng ép tăng lên thực lực bản thân, đem trước mắt cái này biển hoại hóa hình thân thể triệt để phong ấn, sau đó lại hung hăng tra tấn nàng một phen, để cho nàng biết đắc tội Thái Hư cung hạ chẳng. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc. Chỉ thấy cái kia nữ tử thần bí cười đến nhánh hoa run rẩy, dùng tay che miệng, giọng dịu dàng cười nói, "Ha ha. A ha ha ba. Ngươi thật đúng là ngây thơ đến buồn cười đây. Ta vốn là từ các ngươi dùng máu tươi rót nuôi mà thành, như thế nào lại là thiện lương hạng người?" Nữ tử thần bí ngừng lại tiếng cười, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Đường Hoàng. Dứt lời, nàng đưa ra một cái tinh tế ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đặt ở bên miệng, làm một cái im lặng động tác, xuyệt. Ngay sau đó, nàng môi son khẽ mở, phun ra mấy chữ, "Ghi nhớ tên của ta, tím ma quỷ." Lời còn chưa dứt, Đường Hoàng đột nhiên cảm giác thân thể của mình chấn động mạnh một cái. Hắn khó có thể tin mà cúi đầu nhìn, chỉ thấy từng cây tráng kiện sợi rễ chẳng biết lúc nào từ dưới mặt đất chui ra, giống như rắn độc nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của hắn. Trong chốc lát, kịch liệt đau nhức đánh tới, Đường Hoàng sắc mặt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy. Hắn muốn dãy rủa phản kháng, lại phát hiện chính mình lực lượng chính theo máu tươi sói mòn mà cấp tốc tan biến. Cuối cùng, cặp mắt của hắn mất đi hào quang, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, nâng lên một mảnh bụi đất. Chương 243. Không đủ, xa xa không đủ. Chương 243. Không đủ, xa xa không đủ. Giết chết Đường Hoàng, đồng thời đem máu tươi hoàn toàn hấp thu về sau tím ma quỷ, thực lực đã thành công bước vào nửa bước tiên tôn cảnh giới. Vào giờ phút này, nàng toàn thân trên dưới tỏa ra một loại siêu phàm thoát tục, giống như tiên nhân khí chất. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kia biển cây mẹ chỗ huyền hóa mà thành thân thể sao? Vậy mà như thế cường đại, liền thông thiên cảnh đỉnh phong Đường Hoàng, tại trước mặt nó đều không thể chống đỡ bao lâu. Một bên lão thiên sư trừng to mắt, đầy mặt kinh ngạc nhìn qua nơi xa tím ma quỷ, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục không thôi. Mí mắt hắn không tự chủ được nhảy lên mấy lần, hiển nhiên cảm nhận được trước nay chưa từng có to lớn áp lực tâm lý. Mà liên tại bọn hắn mấy người quan sát từ đằng xa thời điểm, tím ma quỷ cái kia nhạy cảm vô cùng năng lực nhận biết, cũng nháy mắt phát giác bọn họ tồn tại. Chỉ thấy nàng tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, đột nhiên hiện ra một vệt vô cùng quỷ dị nụ cười. Hắc hắc, hôm nay thật đúng là thu hoạch tương đối khá a. Nghĩ không ra vừa mới chém giết một tên thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả, trong nháy mắt lại để cho ta gặp bốn vị khí tức cường đại đạp thiên cảnh cao thủ. Tím ma quỷ nhẹ giọng thì thầm, ngôn ngữ bên trong tràn đầy khó mà che giấu hưng phấn cùng tham lam. Ngay sau đó, kèm theo một trận khiến người dùng mình ta mị tiếng cười vang lên, ha 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 ha. Xem ra lão thiên gia đối ta xác thực không tệ đây. Lời còn chưa dứt, tím ma quỷ thân ảnh liền tựa như tia chớp, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai qua lại hư không ở giữa. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nàng liền tựa như quỷ mị xuất hiện ở thần cung bốn quân trước mặt. Cùng lúc đó, chỉ thấy tím ma quỷ tay ngọc vung khẽ, trong cơ thể bàng bạc linh lực nháy mắt phun ra ngoài, đồng thời cấp tốc tại nơi lòng bàn tay ngưng tụ số tròn nói hào quang màu tím sẫm. Những ánh sáng này giống như linh động như rắn độc, tại trên không muốn lượn và mèo, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Không tốt. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt kỳ biến, trong miệng hét to lên tiếng. Ngay sau đó, hắn không dám có chút do dự, hai tay cấp tốc vũ động, toàn lực chống lên cái kia thần bí khó dò âm dương lực lượng, tính toán cấu trúc lên một đạo kiên cố vô cùng phòng ngự bình chướng để chống đỡ cái này sắp đến khủng bố công kích. Nhưng mà, cứ việc Đông Hoàng Thái Nhất đã đem hết toàn lực, nhưng giữa song phương cái kia giống như khoảng cách thực lực sai biệt thực tế quá mức cách xa. Vẹn vẹn qua một lát, cái kia nhìn như không thể phá vỡ âm dương lực lượng hộ thuẫn liền tại đối phương lực lượng cường đại nghiền ép phía dưới, giống như yếu ớt thủy tinh đồng dạng nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ khắp nơi bay vụt. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm hào quang màu tím giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng liên tục không ngừng địa xung kích mà xuống. Chỗ đến, mặt đất nổ tung, nham thạch vỡ nát, nhấc lên đầy trời quần quần bụi mù, che khuất bầu trời. Ân. Nguyên bản tràn đầy tự tin, cho rằng chính mình đã đến tay tím ma quỷ, giờ phút này lại đột nhiên đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nàng bén nhạy phát giác được, tại cái kia cuồng bạo năng lượng ở trung tâm, vậy mà vẫn như cũ có cực kỳ mãnh liệt lại tràn đầy sinh cơ sinh mệnh khí tức tồn tại. Chờ bụi mù thoáng tản đi một chút về sau, tím ma quỷ nhìn chăm chú nhìn về phía trước. Chỉ thấy tại cái kia một vùng phế tích bên trong, một cái vóc người thẳng tắp thon dài, khuôn mặt anh tuấn phi phàm nam tử cao lớn chính vững vàng đứng thẳng ở thần cung bốn quân trước người. Người này trên đỉnh đầu sinh trưởng một đôi uy vũ bá khí hai sừng, ánh mắt sắc bén như lao, phản phất có khả năng tùy tiện xuyên thủng người linh hồn. Mà từ quanh người hắn phát ra bàng bạc ma lực càng là mênh mông như biển, phô thiên cái địa, cho người một loại không cách nào kháng cự cảm giác các bách, tựa như một tôn từ thái cổ thời kỳ xuyên qua mà đến ma thần giáng lâm tại cái này trần thế ở giữa. Nguyên lai, vị này khí thế kinh người nam tử chính là thần cung bên trong uy danh hiển hách ba tôn đứng đầu, Ma Tôn Trọng Lâu. Lúc này Trọng Lâu, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt chi ý, hắn dùng cái kia bình thản như nước giọng điệu chậm rãi mở miệng nói ra, cuối cùng đạt tới nửa bước thiên tôn. A, dạng này mới có ý tứ. Ít nhất, đã miễn cưỡng có thể làm cho bản tôn thoáng xuất thủ. Phiên này khinh miệt lại bá đạo ngữ khí, phản phất một cái sắc bén kiếm thẳng tắp đâm về trái tim của người ta. Nếu là đổi lại người bình thường nghe đến, sợ rằng đã sớm lửa giận công tâm, cảm thấy chính mình bị lớn lao vũ nhục. Nhưng mà, đối với tím ma quỷ đến nói, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Nàng đứng bình tĩnh tại nơi đó, trên mặt không có chút nào vẻ tức giận, ngược lại toát ra một loại đương nhiên thần sắc. Loại này bao trùm thiên địa ma lực, quả thực không thể tưởng tượng. Liên xem như thái cổ thời kỳ những cái kia uy chấn thiên hạ ma thần, cũng chưa chắc có thể có được kinh khủng như vậy phẩm chất. Đến tột cùng là dạng gì công pháp, vậy mà có thể thả ra như vậy lực lượng hủy thiên diệt địa. Tím ma quỷ trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, lại hoặc là, trước mắt vốn là một vị chân chính ma đế chuyển thế. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, tựa như cùng cỏ dại tại tím ma quỷ trong lòng điên cuồng lớn lên. Nàng nhìn chăm chú Trọng Lâu, ánh mắt bên trong lóe ra một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng. Phải biết, tím ma quỷ bản thân chính là một cái bị tỉ mỉ bồi dưỡng mà ra sinh vật tà ác. Từ nàng tan ra linh trí đến nay, vô số thần bí mà truyền thừa cổ xưa ký ức liền liên tục không ngừng mà tràn vào trong đầu của nàng bên trong. Tại những ký ức này bên trong, liên quan tới ma tộc truyền thừa tin tức rất phong phú nhất cùng tường tận. Nghe nói, ma tộc tại cái kia rộng lớn vô ngần chư thiên vạn giới bên trong, thế nhưng là xếp hạng phía trước mấy khủng bố chủng tộc. Tại ma tộc nội bộ, thông thiên cảnh cao thủ giống như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, thiên tôn cấp bậc cường giả càng là khắp nơi có thể thấy được, túi nhặt đều là. Chỉ có vượt qua thiên tôn bên trên cường giả tuyệt thế, mới có thể tại cái này mảnh vũ trụ mênh mông bên trong xưng được là chúa tể một phương, nắm giữ hô phong hoán vũ, chúa tể càn khôn vô thượng uy năng. Tím ma quỷ hôm nay có may mắn được gặp như vậy kinh khủng ma lực, sắp thực khiến người sợ hãi thán phục không thôi. Ma đế đại nhân, tiểu nữ tử đắc tội. Tím ma quỷ thu hồi ngày xưa vui cười thái độ, sắc mặt ngưng trọng đối với phía trước cái kia tản ra vô tận uy áp thân ảnh nói. Thời khắc này nàng biết rõ, đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, nhưng cùng lúc, mỗi một lần cùng đối phương giao thủ đều không thể nghi ngờ là tăng lên chính mình thực lực tuyệt giai thời cơ. Tại tím ma quỷ sâu trong nội tâm, đã sớm đem trước mặt vị này tên là Trọng Lâu người nhận định là trong truyền thuyết ma đế chuyển thế. Chỉ thấy tím ma quỷ hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái, hai chân nhẹ nhàng giẫm đạp mặt đất. Trong chốc lát, vô số tráng kiện bụi gai dây leo như linh xà phá đất mà lên, đan vào lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về Trọng Lâu càn quét mà đi. Những này bụi gai dây leo giống như vật sống đồng dạng, linh động dị thường, những nơi đi qua mang theo từng trận kinh phong, tiếng rít không dứt bên hai. Nhưng mà, Trọng Lâu lại chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, liền mí mắt đều chưa từng nhấc một cái. Hắn cặp kia sâu xa như biển đôi mắt bình tĩnh như nước, nhàn nhạt nhìn xem nhào tới trước mặt lăng lệ thế công, trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ, không đủ, xa xa không đủ. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại vô song hộ thể ma lực đột nhiên từ hắn quanh thân bộc phát ra. Cái kia ma lực giống như thực chất đồng dạng, tạo thành một đạo trong suốt hộ thuẫn, không thể phá vỡ. Những cái kia khí thế hung hăng bụi gai dây leo tại chạm đến hộ thuẫn ngay mắt, liền như là yếu ớt thủy tinh đồng dạng nhộn nhịp vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vụn bay lả tả mà xuống. Liên tại bụi gai dây leo bị chấn nát một sát na, tím ma quỷ thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở Trọng Lâu bên trái. Nàng dưới chân bỗng nhiên phát lực, tích góp đã lâu linh lực nháy mắt phun ra ngoài, cả người giống như mũi tên đồng dạng hướng về Trọng Lâu bay đi. Cùng lúc đó, chân phải của nàng thật cao nâng lên, cuốn theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng hung hăng hướng về Trọng Lâu đá vào. Chương 244. Không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chương 244. Không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vẹn vẹn chỉ có loại này trình độ sao? Trọng Lâu có chút nheo lại hai mắt, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khinh thường cùng kinh miệt. Thật đúng là khiến bản tôn thất vọng a. Kèm theo câu nói này từ Trọng Lâu trong miệng nói ra, tay trái của hắn chậm rãi nâng lên, nhìn như chậm chạp, nhưng tốc độ lại mau đến kinh người, dễ như trở bàn tay địa liền đỡ được tím ma quỷ lăng lệ đả kích. Sau đó hắn cái kia to lớn cao ngạo thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ bàng bạc vô cùng, mênh mông như biển ma lực nháy mắt giống như thủy triều càn quét thiên địa. Cỗ này cường đại ma lực giống như sóng to gió lớn đồng dạng sôi trào mãnh liệt, trực tiếp đem tím ma quỷ hung hăng đánh bay ra ngoài. Tím ma quỷ thân ảnh tại trên không vạch qua một đường vòng cung, hai chân càng không ngừng trên mặt đất ma sát hoạt động, cứ thế mà lui ra mấy ngàn mét xa mới miễn cưỡng ổn định thân hình ngừng lại. Nhưng mà, Trọng Lâu công kích cũng không như vậy kết thúc. Chỉ nghe trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, khắc ấn. Âm thanh mặc dù không lớn, lại giống như sấm rền đồng dạng trong không khí nổ vang ra tới. Trong chốc lát, xung quanh nguyên bản tràn ngập quần quật ma khí phảng phất nghe đến một loại nào đó thần bí triệu hoán, bắt đầu điên cuồng hướng cường điệu lầu trước người tập hợp mà đi. Trong nháy mắt, những này ma khí vậy mà ngưng tụ thành hai cái to lớn vô cùng màu đen dấu tay, tựa như hai tòa núi nhỏ đồng dạng nặng nề kiềm chế, mang theo hủy thiên diệt địa thế hướng về tím ma quỷ ầm vang rơi đập đối mặt công kích kinh khủng như thế, tím ma quỷ không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cuối cùng là ma ấn vẫn là. Còn không chờ nàng nghĩ rõ ràng, khiến người khiếp sợ một màn phát sinh. Cái kia vừa mới khắc ấn mà ra hai cái màu đen dấu tay lại lấy một loại vượt quá tưởng tượng quỷ dị phương thức đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, mà còn phát ra uy thế so sánh với phía trước càng thêm mãnh liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào đồng dạng. Cái gì? Tím ma quỷ lên tiếng kinh hô, đầy mặt đều là vẻ không thể tin được. Nhưng giờ phút này đã dung không được nàng có chút do dự, bởi vì cái kia hai cái bàn tay lớn màu đen đã mang theo bại sơn đảo hải lực lượng gào thét mà tới. Oeng! Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, toàn bộ không gian cũng vì đó run lẩy bẩy. Bụi mù bao phủ, che khuất bầu trời, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó tình huống cụ thể. U ngục. Cách đó không xa quan chiến thần cung bốn quân, nhìn thấy ma tôn trọng lâu lấy thế lôi đỉnh vạn quân nghiền ép tím ma quỷ cái này kinh tâm động phách một màn lúc, bọn họ đều không tự chủ được hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt trừng đến như chuông đồng đồng dạng lớn, phản phất muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến giống như. Cái này, đây chính là ba tôn đứng đầu, ma tôn đại nhân sao? Thực lực vậy mà như thế khủng bố, quả thực vượt quá tưởng tượng. Vũ vô địch đầy mặt vẻ kinh ngạc, âm thanh bởi vì cực độ khiếp sợ mà thay đổi đến có chút run rẩy. Lão thiên sư ngay sau đó phụ họa nói, còn không phải sao? Cái kia tím ma quỷ dù sao cũng là cái uy danh hiển hách nửa bước thiên tôn cường giả, có thể tại ma tôn trước mặt đại nhân lại giống như không hề có lực hoàn thủ hài đồng đồng dạng, bị đánh đến đầu góc choáng váng, tìm không ra đông tây nam bắc. Tiễn quy nhân lúc này đồng dạng trố mắt đứng nhìn, nửa ngày về sau mới hồi phục tinh thần lại, từ đáy lòng địa cảm thán nói, ma tôn đại nhân chi uy, thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần nha. Nếu có thể một ngày kia được đến lão nhân gia ông ta chỉ điểm, dù chỉ là học được một chiêu nửa thức, sợ rằng cũng đủ làm cho ta ngang dọc đại lục, đánh đâu thắng đó đi. Nói đến đây, trong ánh mắt của hắn toát ra khó mà che giấu khát vọng cùng ước mơ. Còn lại ba người nghe vậy, cũng là nhộn nhịp gật đầu nói phải, trong lúc nhất thời bầu không khí lộ ra có chút ngưng trọng. Liên tại bọn hắn trố mắt đứng nhìn, sợ hai thán phục liên tục thời khắc, một thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên giáng lâm. Người này chính là cái kia ba tôn một trong nghịch thiên mà đi. Ân. Chỉ thấy nghịch thiên mà đi vừa vặn rơi xuống đất đứng vững thân hình, ánh mắt liền như chim ưng liếc nhìn một phía. Coi hắn thấy rõ trước mắt mảnh này vô cùng thê thảm, cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng lúc, không khỏi nhẹ kêu lên tiếng, ngựa khí bên trong tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, hắn gái kia nhíu chặt lông mày mới chậm rãi giãn ra, trong miệng tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới à, cái này Liễu Phượng Tiên lại như vậy đa mưu túc trí, vậy mà có thể dự đoán ngờ tới Thái Hư cung mọi người kết quả bi thảm, đồng thời thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Nói đến đây, nghịch tiên mà đi ánh mắt thay đổi đến càng thêm thâm thúy, phản phất muốn xuyên thấu qua mảnh này phế tích xem thấu phía sau ẩn tàng chân tướng. Bất quá, cuối cùng chỉ là một lần trùng hợp may mắn chạy trốn, vẫn là nói cái này Liễu Phượng Tiên quả thật có biết trước thông thiên bản lĩnh đâu. Cái nghi vấn này tựa như một khối chĩu nặng cự thạch đặt ở nghịch tiên mà đi trái tim, để hắn lâm vào sâu sắc trầm tư bên trong. Mà tại cái kia mênh mông ngông ngẩn, phong vân biến ảo bầu trời trên chiến trường, trọng lâu cao lớn uy mạnh thân ảnh tựa như một tòa không thể phá vỡ sơn nhạc, vẫn như cũng ngạo nghễ sừng sững trong đó. Cùng lúc đó, ở phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi dưới mặt đất, tím ma quỷ khó khăn từ phế tích bên trong chậm rãi bỏ ra. Thời khắc này nàng, dáng dấp thê thảm đến cực điểm, toàn thân đẫm máu, quần áo tả tơi, nguyên bản nhu thuận tóc dài thay đổi đến lộn xộn không chịu nổi, giống như cỏ dại dài rác ở đầu vai. Nàng tấm kia đã từng tiểu diễm động lòng người gương mặt bây giờ hiện đầy vết máu cùng bụi đất, lộ ra dữ tợn đáng sợ, cả người nhìn qua phảng phất mới từ địa ngục thâm viên bên trong dãy rủa mà ra ác quỷ đồng dạng. Tí ma quỷ dùng không ngừng run rẩy hai tay chống đỡ lấy thân thể, loạn trà loạn trạng mà đứng người lên. Cứ việc thân thể cực độ suy yếu, nhưng nàng vẫn là cố nén kịch liệt đau nhức, âm thanh run rẩy địa mở miệng nói: Đa tạ ma đế đại nhân, thủ hạ lưu tình. Mỗi nói một cái chữ đều phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Phải biết, trọng lâu thực lực vượt xa nửa bước tiên tôn cảnh giới. Nếu như hắn chân tâm muốn lấy tí ma quỷ tính mệnh, sợ rằng liền tại vừa rồi một khắc này, tí ma quỷ đã mất mạng hoàn toàn. Nhưng mà trọng lâu nhưng cũng không thống hạ sát thủ. Đây cũng không phải là xuất phát từ bất luận cái gì bên ngoài nhân tố hoặc lợi ích suy tính, vẹn vẹn chỉ là tuân theo hắn nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Chỉ thấy trọng lâu mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về trước mắt chật vật không chịu nổi tím ma quỷ, ngựa khí bình thản như nước địa đáp lại nói: Ân, ngươi không cần cảm ơn ta. Đối với bản tôn đến nói, ngươi xem như là cái có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Ta từ trước đến nay không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng khinh thường tại đối thủ còn chưa cường đại thời điểm xuất thủ ức hiếp. Cho nên, ta nguyện ý cho ngươi đầy đủ thời gian đi trưởng thành. Đợi ngươi chân chính có cùng ta phân cao thấp lực lượng lúc, chúng ta lại đến một tràng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa quyết đấu. Nói xong lời nói này về sau, trọng lâu quay người rời đi, chỉ lưu lại một đạo cao ngạo bóng lưng dần dần biến mất tại cuối chân trời. Cho ta thời gian trưởng thành, trở thành một cái hợp cách đối thủ sao? Tí mắt hiếp thần hiện lên một tia mê man, ngựa khí thì thầm nào ỷ trưởng 245. Một con cờ. Chương 245, một con cờ. Từ ngày đó ma tôn trọng lâu cùng tím ma quỷ kinh thiên động địa một trận chiến sau đó, toàn bộ Đông Hải tựa như bị làm ma pháp đồng dạng. Dần dần trở về đến trước kia tuế nguyệt dáng dấp đã từng bao phủ tại vùng biển này trên không mù mịt cùng khủng hoảng, theo trận tiêu kịch chiến kết thúc mà dần dần tiêu tán, liền bởi vì biển hoẹ loạn mà sinh ra hoảng hốt bóng tối, cũng tại đông đảo tu sĩ trong lòng chậm rãi rút đi. Một tòa tài nguyên phong phú, cường giả khắp nơi trên đất đảo nhỏ bên trên. Nhìn một cái mấy ngày nay Đông Hải, đã khôi phục như lúc ban đầu á. Như vậy an lành yên tĩnh cảnh tượng, thật là khuê làm trái đã lâu nha. Trong đó một vị mặc áo gấm, khí chất bất phàm nam tử trung niên, đứng chắc tay, ngắm nhìn nơi xa sóng gợn lăn tăn mặt biển, bùi ngùi mãi thôi nói. Bên cạnh hắn một tên khác thân hình khôi ngô, mãn kiểm cầu nhiêm đại hán liên tục gật đầu đáp. Còn không phải sao? Từ khi cái kia đáng chết biển hoẹ loạn kéo ra màn che, chúng ta cái này Đông Hải nhưng là không có yên tĩnh qua một ngày. Bây giờ có thể gặp lại như vậy an bình bình hòa cảnh tượng, thực sự là không dễ a. Đúng lúc này, nơi xa bay tới một cái xấu xí, ánh mắt giảo hoạt lão giả hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, âm dương quái khí xen vào nói. Hừ, cái gì cầu thí hoàng triều? Cái kia cái gọi là thần vũ hoàng Lý Thừa Phong càng là cái từ đầu đến đuôi nhuyễn đản. Ngày bình thường diêu võ dương oai, thật đụng tới sự tình chỉ hiểu được giống rùa đen rút đầu đồng dạng trốn đi. Đợi đến phiền phức giải quyết, lại ưỡn nghiêm mặt chạy ra dòng chống khua chiêng địa khao thưởng công thần. Loại này mặt hàng, cũng xứng thống trị chúng ta Đông Hải. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là hơi ngẩn ra, nhưng lập tức có người phụ hòa nói. Không sai. Nếu không có các phương hào kiệt đứng ra, cộng đồng đối kháng cái kia biển hoại họa, chỉ dựa vào cái kia Lý Thừa Phong, chỉ sợ cái này Đông Hải đã sớm biến thành một vùng phế tích đi. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, đối vị kia cao cao tại thượng thần vũ hoàng rất nhiều lời oán giận. Lúc này, hòn đảo nhỏ này bên trên bầu không khí nhiệt liệt dị thường, chư vị Đông Hải địa giới thế lực chi chủ ngồi vây chung một chỗ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghiên cứu thảo luận biển cây hoại ly kỳ biến mất phía sau đủ loại bí ẩn. Như vậy thông tin, liền như là ngày xuân bên trong bay tán loạn tơ liễu đồng dạng, dần dần bay vào Lý Thừa Phong cái kia thông minh qua bộ não người bên trong. Nhưng mà đối mặt loại sự kiện này, hắn lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ cùng bất lực. Phải biết, cái kia thần bí mà cường đại biển cây hoẹ, cho dù là hắn vị kia nắm giữ thông thiên tu vi nghĩa phụ bạch đế, cũng là tuyệt đối không dám tùy tiện đi treo chọc. Đúng lúc này, mặc một bộ tươi đẹp áo bào đỏ sông khôi công công bước bước chân trầm ổn chậm chậm đi tới. Chỉ thấy hai tay của hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng thật dậy một sấp tấu chương, cung cung kính kính đưa tới Lý Thừa Phong trước mặt, đồng thời nhỏ nhẹ nói: "Bệ hạ, đây là ngày hôm qua chư vị đại thần có đưa mà đến tấu chương, mong rằng bệ hạ có khả năng rút ra quý giá thời gian cho phê duyệt." Lý Thừa Phong hứng hờ địa liếc sông khôi công công một cái về sau, liền lông mày nhíu chặt, đầy mặt vẻ thống khổ địa vươn tay nhẹ nhàng nhào nặn đè xuống trán của mình, hữu khí vô lực đáp lại nói: "Đem những tấu chương này toàn bộ cầm xuống đi thôi. Bọn họ muốn biểu đạt những chuyện kia, chấm trong lòng đều rõ rõ ràng ràng." Dừng lại một chút một lát, hắn lại tiếp lấy nói bổ sung: "Bất quá không cần lo lắng, tiếp qua hai ngày, chấm tự sẽ đích thân tới trên triều đình, đem tất cả đều cùng bọn họ giải thích đến rõ ràng. Ngươi lui xuống trước đi." Sông khôi công công âm thầm nhíu mày, nhưng ngoài mặt vẫn là một mặt bình tĩnh lui xuống. Chờ cung điện hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái về sau, đột nhiên, một cái bóng đen từ thiên điện lóe ra, giống như quỷ mị đồng dạng hai ba lần xuất hiện ở Lý Thừa Phong trước mặt. Kế hoạch có biến, ta loạn thần khư bổ thiên thần tướng mấy ngày trước đây tiến hành thiên cơ diễn toán, phát hiện biển hoại loạn cùng thần cung có quan hệ lớn lao. Cho nên chúng ta muốn từ bỏ cái này tiềm ẩn địch nhân, đem mục tiêu rời đi hướng tới gần hoàng triều Man Sơn Tông. Người nổi tiếng Long Vũ sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói đối diện Lý Thừa Phong khi nghe đến tin tức này về sau, cặp kia thâm thúy mà sắc bén đôi mắt không khỏi có chút nheo lại, giống như ẩn tàng trong bóng đêm báo săn đồng dạng. Hắn gái kia đường cong rõ ràng khỏe miệng chậm rãi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, phản phất đôi sắp đến khiêu chiến tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Có ý tứ, thật không nghĩ tới biển hoại vậy mà lại cùng thần cung tồn tại liên quan. Lý Thừa Phong tự lẩm bẩm, âm thanh âm u mà giàu có tư tính. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ ngợi trong đó các loại khả năng tính, tính toán để lộ tầng này khăn che mặt bí ẩn phía sau ẩn giấu chân tướng. Như vậy, cuối cùng là bọn họ một tay chế tạo ra âm mưu, vẫn là bọn hắn thành công giải quyết nan đề đâu? Lý Thừa Phong đưa mắt nhìn sang bên cạnh người nổi tiếng Long Vũ, hy vọng có thể từ chỗ của hắn được đến đáp án. Nhưng mà người nổi tiếng Long Vũ nhưng cũng không như ước nguyện của hắn địa đáp lại hắn vấn đề, mà là không chút do dự trực tiếp cắt vào chính đề. Ta thời gian có hạn, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hàn huyên một chút chính sự quan trọng hơn. Người nổi tiếng Long Vũ ngữ khí có chút vội vàng nói, sau đó liền giải thích lên Man Sơn Tông sự tình. Man Sơn Tông chính là thượng giới cường đại nhất lục đại thông thiên cảnh thế lực một trong. Có lẽ ngươi chợt nghe xong cảm thấy bọn họ vô cùng lợi hại, nhưng trên thực tế, bọn họ thực lực tổng hợp đồng thời không như ý muốn. Người nổi tiếng Long Vũ đều đâu vào đấy phân tích nói, sở dĩ có thể đứng hàng lục đại thông thiên cảnh thế lực, hoàn toàn là dựa vào vị kia tới gần nửa bước thiên tôn cảnh giới tông chủ Cổ Ngự Thiên đau khổ chống đỡ. Bởi vậy, nếu bàn về khó dễ trình độ, Man Sơn Tông không thể nghi ngờ là chúng ta ba tông bên trong dễ dàng nhất bị đánh hạ một phương. Tại thượng giới mảnh này rộng lớn vô ngần thổ địa bên trên, từng cái thế lực ở giữa minh tranh ám đấu xa so với hạ giới muốn phức tạp phải nhiều, hỗn loạn nhiều lắm. Mặt ngoài nhìn, mọi người tựa hồ cũng duy trì lấy hữu hảo hòa thuận quan hệ, lẫn nhau ở giữa khuôn mặt tươi cười đó lấy, xưng huynh gọi đệ. Nhưng trên thực tế, mỗi người đáy lòng đều giấu giếm không thể cho ai biết dạ tâm cùng dục vọng, ước gì một ngày kia có khả năng chiếm đoạt thế lực khác, độc bá thiên hạ. Lý Thừa Phong đứng bình tĩnh tại nơi đó, nghe xong cái này một loạt thông tin về sau, hắn tấm kia nguyên bản coi như bình tĩnh trên khuôn mặt, vậy mà không có hiện ra cho dù một chút xíu tâm tình vui sướng. Ngược lại địa, lông mày của hắn xít sao nhăn lại, phản phất bị một tầng nặng nề mây đen bao phủ, cả người đều lộ ra tâm sự nặng nề. Thôn phệ Man Sơn Tông, đó cũng không phải là một cái có khả năng tùy tiện trêu chọc tồn tại a. Phải biết, nơi đó thế nhưng là có một vị thực lực đã tiếp cận nửa bước thiên tôn tông chủ đích thân tọa trấn đây. Loạn thần khư làm sao sẽ hảo tâm như thế, lại dám đánh dạng này chủ ý. Lý Thừa Phong trong lòng lẩm nhẩm nói, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn không khỏi hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, chẳng lẽ cái này loạn thần khư chân chính mục tiêu chính là thôn vệ đại lục bên trên tất cả thế lực từ đó lớn mạnh tự thân. Mà ta thần vũ hoàng triều là một cái rất tốt quân cờ, chuyên môn cung cấp bọn họ có một hợp lý lý do động thủ quân cờ. Vừa nghĩ tới loại này khả năng, hắn tâm liền bỗng nhiên chìm xuống, một cỗ hàn ý từ cổ sống bên trên cấp tốc lan tràn ra. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác băng lãnh tia sáng. quang mang kia giống như đêm lạnh bên trong lạnh sao đồng dạng, mặc dù yếu ớt, nhưng lộ ra một loại làm người sợ hãi hàn ý mà người nổi tiếng Lông Vũ thân ảnh, đã chẳng biết lúc nào lặng yên rời đi. Chương 246. Nương nhờ vào ba. Chương 246. Nương nhờ vào ba. Man Sơn Tông, tòa này đứng sừng sững giữa thiên địa cổ lão tông phái, từ khi Thần Vũ Hoàng Lý Thừa Phong thành lập hoàng triều đến nay, trải qua vô số mưa gió tang thương. Nhất là tại cái kia biển hoẹ loạn thời điểm, toàn bộ đông vực rơi vào hỗn loạn tương bừng cùng dung chuyển bên trong, nhưng Man Sơn Tông lại bằng vào thực lực cường đại cùng thâm hậu nội tình sừng sững không đổ, đồng thời từ đây nên đón một đoạn tương đối ổn định thời kỳ phát triển. Trong đoạn thời gian này, Man Sơn trong tông bộ các cường giả như cá gặp nước, nhờ vào đại lục linh khí tầm bổ, bọn họ con đường tu hành tiến triển tấn mãnh. Những cái kia nguyên bản đã cao thủ danh chấn nhất phương càng là không ngừng đột phá bản thân, tu vi ngày càng tinh thâm. Trong tông môn các trưởng lão nhộn nhịp thể hiện ra thiên phú kinh người cùng nghị lực, không những toàn bộ thành công bước vào khiến người hướng tới đạp tiên cảnh, trong đó càng có một hai vị người công lực cao thâm, vậy mà một lần hành động đột phá tới thông thiên cảnh ba. Giờ phút này, tại trang nghiêm túc mục đại điện bên trong, một vị mặc hoa phục nam tử trung niên đang ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên, hắn nhíu mày, trong miệng phát ra một tiếng nghi ngờ hừ nhẹ, "Ân, người này là Man Sơn Tông thứ ba sơn chủ, Quách Thiên Dương." Chỉ thấy hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, tự lẩm bẩm, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta bây giờ đã thành công bước vào thông thiên cảnh giới, theo lý mà nói nên tâm cảnh ôn hòa, không có một gợn sóng mới đúng. Nhưng vì sao hôm nay đã tọa thời điểm, luôn là cảm thấy tâm thần có chút không tập trung đâu? Chẳng lẽ sắp có cái gì chuyện trọng đại muốn phát sinh sao?" Quách Thiên Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, hồi tưởng lại chính mình cùng nhau đi tới trải qua đủ loại gian khổ cùng kỳ ngộ. Lúc trước, hắn bởi vì rất được tông chủ coi trọng mà thu được tiến vào truyền thừa bí cảnh quý giá danh lệch. Thêm nữa lúc này chính vào giới này đại lục linh khí sống lại thời khắc, mức độ đậm đặc có thể so với trong truyền thuyết thái cổ thời kỳ. Tại cái này được trời ưu ái điều kiện phía dưới, hắn mới có thể thuận lợi đột phá bình cảnh, bước vào thông thiên cảnh giới, đứng ở giới này tu sĩ đỉnh. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, vào giờ phút này một loại khó nói lên lời, không cách nào giải thích cảm giác bất an lại giống như thủy triều xông lên đầu, làm hắn không khỏi lòng sinh cảnh giác. Loại này cảm giác tới không có dấu hiệu nào, nhưng dị thường mãnh liệt, phản phất có một đôi con mắt vô hình chính trong bóng đêm dò ngó hắn. Liên tại hắn nghĩ muốn hành động lấy ứng đối phần này thình lình bất an lúc, một đạo giống như hồng trung đại lữ hùng hậu có lực âm thanh, đột nhiên từ cái kia kim bích huy hoàng đại điện chủ vị bên trên thong thả truyền đến. Có khách nhân đến, Ngày Dương, lui xuống trước đi. Đạo thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng ẩn chứa trong đó uy nghiêm cùng lực lượng nhưng là không thể nghi ngờ. Mà phát ra đạo thanh âm này người, chính là cái kia uy trấn một phương Man Sơn tông chủ, Cổ Ngự Thiên. Một giây sau, chỉ nghe một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, nguyên bản bình tĩnh bầu trời nháy mắt bị xé ra một lỗ hổng khổng lồ. Sau đó, một cú cuồng bạo đến cực điểm gió lốc tựa như một đầu dương nhanh múa vút tự lòng, mang theo hủy thiên diệt địa thế vạch phá thương khung, từ cái kia vết nứt bên trong điên cuồng địa đáp xuống. Ngay sau đó, kèm theo cụ gió đang gào thét âm thanh, phong bạo bên trong đột nhiên chuyển ra một trận sang sảng đến cực điểm tiếng cười to. Ha ha ha. Cổ lão quỷ, công lực của ngươi ngược lại là càng ngày càng thâm hậu. Ta mới vừa vặn bước vào mảnh này địa giới, liền bị ngươi cảm ứng được, mặc cảm a. Ngươi tới, chính là cái kia từ nghịch thiên mà đi trong tay chạy trốn Liễu Phượng Tiên. Liên tại hắn huyền giống như quỷ mị lặng yên hiện thân thời khắc, cái kia Man Sơn tông chủ Cổ Ngự Thiên to lớn cao ngạo dáng người, lại cũng giống như thuấn di vô căn cứ hiện lên ở phía trên giữa không trung bên trong. Hai người cứ như vậy xa xa nhìn nhau lẫn nhau, ánh mắt giao hội chỗ phảng phất có vô hình kia lửa văng khắp nơi ra. Ha ha, làm sao, cổ lão quỷ, ngươi cái này thấy lao bằng hữu, thế mà liền mời ta đi vào ngồi một chút cũng không chịu sao? Liêu Phượng Tiên trên mặt vẻ trêu tức, mở miệng trêu chọc nói. Hắn âm thanh giống như hoàng anh xuất gốc, thanh thúy êm tai nhưng lại mang theo vài phần để người khó mà kháng cự mị lực cảm giác. Cổ Ngự Thiên nghe được lời ấy, lông mày không khỏi hơi nhăn lại, phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện cũ năm xưa đồng dạng. Nhưng mà chỉ một lát sau về sau, hắn liền hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên rộng lớn ống tay áo. Trong chốc lát, hai đạo nhân ảnh giống như lưu tinh vạch qua chân trời đồng dạng, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng cái này cùng thời khắc đó, bọn họ đã đưa thân vào một tòa phong cảnh hợp lòng người hồ nước bên bờ cái đỉnh bên trong. Bốn phía cây xanh râm mát, gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc. Chỉ thấy Cổ Ngự Thiên nhẹ nhàng huy động ngón tay thon dài, nguyên bản yên lặng để tại trên bàn đá ấm trà đột nhiên giống như là được trao cho sinh mệnh cùng ma lực đồng dạng. Tự mình bay lên đồng thời nghiêng bình thân, nóng bỏng nước nóng từ hồ nước đổ xuống mà ra, tinh chuẩn không sai lầm rót vào đối diện sớm đã chuẩn bị xong chén trà bên trong. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa cảm giác. Liêu lao đầu, bằng vào chúng ta hai quan hệ hình như không có trò chuyện cần phải. Có chuyện gì ngươi liền thống khoái khoái nói thẳng đi. Ngươi biết rõ, ta không thích vòng vo tam quốc người. Cổ Ngự Thiên mặt trầm giống như nước, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc đối diện Liêu Phượng Tiên nhìn trước mắt người thái độ lạnh lùng, đôi mắt bên trong nháy mắt hiện lên một vẻ sâu sắc bất đắc dĩ cùng vẻ hối tiếc. Hắn ngữ khí hơi có vẻ trầm thấp nói ra, "Ngự Thiên, người ta quen biết tương giao đã có dòng giá 3000 cái xuân thu tuyết nguyệt, hà tất như vậy tuyệt tình đâu?" Dứt lời, hắn lại lần nữa nhìn chăm chú Cổ Ngự Thiên tấm kia lãnh lược băng xương khuôn mặt, không khỏi thật dài điệu thở dài một cái, mà nối nghiệp tiếp theo lời nói, "Lần này trước đến tìm ngươi, quả thật có chuyện quan trọng cho biết. Liên tại trước đây không lâu, Thái Hư cung bởi vì rót nuôi biển cây hoè mà dẫn phát một tràng kinh thiên động địa đại loạn, biển hoè ngoài ý muốn hóa hình. Toàn bộ Thái Hư cung bên trong tất cả tu sĩ không một may mắn thoát khỏi, đều bị cái kia vô cùng quỷ dị biển hoè hút khô tinh nguyên, biến thành lớn lên cần thiết chất dinh dưỡng." Nói đến chỗ này, Liễu Phượng Tiên trong ánh mắt toát ra vô tận đau thương cùng hoảng hốt. Ngừng lại một chút, hắn lại ngay sau đó nói bổ sung, "Bây giờ, ta đã là cùng đường mặt lộ, không chỗ dung thân." Nhưng mà, không chờ nàng nói hết lời, Cổ Ngự Thiên hai hàng lông mày liền xít sao nhăn lại, sắc mặt âm tình biến ảo, tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Chỉ thấy hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, hai mắt như điện bắn thẳng về phía Liêu Phượng Tiên, âm u mà có lực chất vấn nói: "Hừ, ngươi cái tên này, chớ không phải là muốn nương nhờ vào ta Man Sơn Tông hay sao?" Cứ việc hắn cùng Liêu Phượng Tiên ở giữa tồn tại một chút xích mích không phải là, nhưng những cái kia cũng không phải thủ không đợi trời chung. Huống hồ, cái này Liêu Phượng Tiên chính là thực sự thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả, nếu như hắn quả thật nguyện ý dấn thân vào tại Man Sơn Tông môn bên dưới, như vậy không hề nghi ngờ, Man Sơn Tông chắc chắn bằng vào cái này trợ lực một lần hành động nhảy lên chí thượng giới ba tông đứng đầu bảo tọa. Chương 247. Man Sơn tối trung thức. Chương 247, Man Sơn tối trung thức. Ngậy. Liêu Phượng Tiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cổ ngự thiên tấm kia như nhân tạo làm thành lạnh lùng nghiêm túc trên khuôn mặt, bờ môi khẽ mở tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh địa nuốt trở vào, có vẻ hơi do dự. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, chỉ nghe Liêu Phượng Tiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái nói ra, khụ khụ. Ngự Thiên a, ta nghĩ ngươi chỉ sợ là có chỗ hiểu lầm. Bây giờ Thái Hư cung đã hủy diệt, ta cái này đệ nhất cung phụng cũng mất đi cư trú chỗ. Lần này tùy tiện trước đến tìm ngươi, kỳ thực chỉ vì giải quyết xong trong lòng một cái trải qua thời gian dài nguyện vọng. Vừa dứt lời, hắn nguyên bản còn có chút tránh né ánh mắt đột nhiên thay đổi đến vô cùng kiên định, phảng phất hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng, cả người khí chất nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy hắn đứng thẳng lên sống lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng nói, ta nghĩ cùng ngươi luận bàn một phen. Liên làm là đền bù năm đó chúng ta tuổi nhỏ thời điểm chưa từng có khả năng đạt tới tâm nguyện đi. Nghe lời ấy, một mực yên tĩnh đứng ở nơi đó cổ ngự thiên vậy mà lần đầu tiên rơi vào trầm mặc bên trong. Hắn chỉ hoan chậm quay đầu lại, đầu tiên là thật sâu nhìn chăm chú Liêu Phượng Tiên, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút trên người mình kiện kia lộng lẫy mà tôn quý ngày bảo, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười, sau đó chậm rãi mở miệng đáp. "Tốt, đã như vậy, ta liền đáp ứng ngươi một trận chiến này ước hẹn." Nhưng mà, liền tại Liêu Phượng Tiên còn chưa kịp làm ra bất kỳ đáp lại nào thời khắc, một đạo to lớn quyền ảnh tựa như tia chớp hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Quyền phong gào thét mà qua, mang theo từng trận lăng lệ kinh phong, không khí xung quanh đều bị luồng sức mạnh mẽ này chỗ xé rách, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Liêu Phượng Tiên đối mặt với cái kia như gió táp mưa rào thình lình hung mãnh công kích, thần sắc lại phảng phất bình tĩnh không lay động mặt hồ đồng dạng, không thấy chút nào bối rối cùng vẻ khẩn trương. Chỉ thấy khóe miệng của hắn hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười nhạt, xoa xoa sợi râu, chậm rãi nói: "Ha ha, quả nhiên, ngươi vẫn như cũ như cùng đi xưa kia như vậy, thiên vị tại đánh đòn phủ đầu a." Vừa dứt lời, Liêu Phượng Tiên cái kia thon dài bàn tay trắng nõn chậm rãi hướng lên trên nâng lên, liền tại cái này nhìn như trong lúc lơ đãng, một cỗ hùng hồn bàng bạc, mênh mông như biển lực lượng cường đại đã lặng yên không một tiếng động tại lòng bàn tay của hắn bên trong cấp tốc ngưng tụ. Ngay sau đó, hắn hướng về cổ ngự thiên cái kia khí thế hùng hổ đánh tới thiết quyền nhẹ nhàng đẩy đưa mà đi. Chỉ nghe một trận xì xì xì, chói hai tiếng vang đột nhiên vang lên, phản phất là kim loại ở giữa kịch liệt ma sát phát ra bén nhọn kêu to. Mà liền trong nháy mắt này, nguyên bản thế công lăng lệ vô cùng cổ ngự thiên vậy mà giống như là như diều đứt dây đồng dạng, cả người trực tiếp hướng về sau bay rất ra ngoài vài trăm mét xa. Đợi đến hắn thật vất vả ổn định thân hình thời điểm, cũng đã hơi có vẻ chật vật không chịu nổi, dưới chân bộ pháp lảo đảo, tựa hồ lúc nào cũng có thể lại lần nữa ngã nhào trên đất. Lúc này, cổ ngự thiên nhìn về phía Liêu Phượng Tiên ánh mắt bên trong lặng yên hiện ra một sợi rất lâu chưa từng có vẻ ngưng trọng cùng với lạnh lẽo thấu xương nồng đậm sát ý. Hắn cắn chặt hàm răng, từ hàm răng bên trong gạt ra một câu tràn ngập phẫn nộ cùng chất vấn lời nói: "Hừ, vẹn vẹn chỉ là như thế nhẹ nhàng một trường, liền có thể dễ như trở bàn tay mà đem ta Man Sơn quyền cho đẩy ra như vậy xa. Nếu như ta không có đoán sai, cái này chắc hẳn chính là năm đó ngươi dựa dẫm vào ta xảo ngôn lệnh sắc lửa gạt đi gì là trưởng pháp à?" Cổ ngự thiên âm thanh âm u mà kiềm chế, ẩn chứa trong đó lửa giận phảng phất sắp muốn nô lên mà ra đồng dạng. Nhưng mà đối mặt như vậy, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc chất vấn, Liêu Phượng Tiên nhưng là biểu hiện dị thường thản nhiên bình tĩnh, đã không có chút nào vẻ ấy nấy, càng không có muốn mở miệng rào biện ý tứ. Ngược lại, hắn đúng là mặt mỉm cười gật gật đầu, bình tĩnh đáp lại nói: "Ha ha, không thể không nói, ánh mắt của ngươi xác thực vẫn là giống như trước như thế tinh chuẩn độc đáo. Không sai, cái này xác thực chính là bộ kia Di La trường pháp." Giữa hai người cái kia dây dưa không rõ ân oán tình cửu, cuối cùng đúng là nguồn gốc từ quyển này thần bí khó lường, uy lực kinh người Di La trường pháp. Cái này trưởng pháp chính là một vị trí cao vô thượng thiên tôn sáng tạo tuyệt học bên trong một bộ phận, không biết vì sao duyên cớ, lại ngoài ý muốn lưu lạc đến cổ ngự thiên chi thủ. Nhưng mà, vận mệnh trêu người, bản này vô cùng chân quý trưởng pháp cuối cùng lại bị cổ ngự thiên coi là chí hữu Liêu Phượng Tiên xảo ngôn lệnh sắp địa lừa gạt đi đến đây, bọn họ cái kia kéo dài mấy ngàn năm lâu thâm hậu tình nghĩa, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hư không. Ha ha, mà thôi, quá khứ sự tình ta cũng không muốn lại đi truy đến cùng. Cổ ngự thiên cười lạnh nói, lời nói bên trong mặc dù nhìn như rộng rãi, nhưng kỳ thực giấu giếm vô tận oán hận cùng phẫn nộ. Tất nhiên bây giờ ngươi đã tập được cái này Di La trường pháp, như vậy hôm nay liền để chúng ta triệt để làm cái giải quyết, lấy tiêu trừ cái này dài đến 3000 năm thù hận. Cổ Ngự Thiên hai mắt như điện, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, ngựa khí càng là âm trầm rét lạnh làm cho người khác dùng mình. Liền trong mắt hắn hiện lên một màn kia lạnh lẽo tia sáng thời khắc, thân giống như quỷ mị, nháy mắt xuất hiện tại Liêu Phượng Tiên hướng trên đỉnh đầu hư không bên trong. Ngay sau đó, một tôn khí thế bằng bạc, che khuất bầu trời màu trắng bạc pháp tướng lặng yên nổi lên. Tôn này pháp tướng uy nga như núi, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Ngày rất mưa sao băng. Theo Cổ Ngự Thiên một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên ngưng tụ ra vô số đạo hóng ánh chói mắt năm đấm vàng. Những này năm đấm còn như là cỗ sao trổi vạch qua chân trời, mang theo hủy thiên diệt địa thế, hóa thành một cỗ cùng bạo vô song cơn bão năng lượng, hướng về phía dưới Liêu Phượng Tiên phô thiên cái địa càn quét mà đi. Đây là Man Sơn tối trung thức. Hắn vậy mà học được. Liêu Phượng Tiên nhìn qua trước mắt cái kia giống như mãnh liệt sóng lớn phô thiên cái địa đánh tới quyền ảnh, con ngươi của hắn nháy mắt đột nhiên phóng to, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, âm thanh bởi vì cực độ khiếp sợ mà khẽ run nói. Phải biết, Man Sơn quyền thế nhưng là một loại cực kỳ bá đạo cương mãnh quyền pháp, tinh túy ở chỗ lấy vô song lực lượng bài trừ tất cả ngăn cản cùng pháp môn. Nhưng loại này pháp môn đối gánh nặng của thân thể cũng là cực lớn, Man Sơn Tông đã 4000 năm không người có khả năng tu luyện tới Man Sơn tối trung thức. Liêu Phượng Tiên tự nhiên lộ ra vô cùng khiếp sợ. Bành! Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa, đinh hai nhức góc tiếng vang, phản phất tận thế giáng lâm đồng dạng, một cỗ cùng bạo đến cực hạn năng lượng nháy mắt bộc phát ra. Trong chốc lát, lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm tất cả vật thể đều bị cỗ này khủng bố đến cực điểm lực lượng triệt để phá hủy, hóa thành một vùng phế tích đại địa nổ tung, ngọn núi sụp đổ, sông lớn ngăn nước, nguyên bản sinh cơ bừng bừng cảnh tượng trong nháy mắt liền biến thành nhân gian luyện ngục. Toàn bộ hư không cũng không chịu nổi to lớn như vậy xung kích, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từng đạo đen nhánh thâm thúy vết nứt không gian giống như giữ tận cự thú miệng, vô tình xé rách không gian xung quanh, thôn vệ gặp phải tất cả vật chất cùng năng lượng. Mà thân ở mảnh này hủy diệt chi địa vị trí hạch tâm cổ ngự thiên, thì yên tĩnh địa nhìn chăm chú hết thảy trước mắt. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ nói, tại dạng này hủy thiên diệt địa bạo tạc phía dưới, Liêu Phượng Tiên cũng đã hôi phi yên diệt ta. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, một trận trong suốt sang sảng tiếng cười bỗng nhiên từ xa xôi bầu trời chỗ sâu truyền đến. Ha ha ha. Cổ lão quỷ, ngươi thực lực vẫn là trước sau như một cường đại a. Thanh âm kia giống như hồng trung đại lữ, vang vọng vân tiêu, ẩn chứa trong đó vô tận phóng khoáng cùng thoải mái. Cổ Ngự Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một thân ảnh như quỷ mị qua lại tầng tầng mây mù bên trong, hướng về phương xa vội vã đi. Cứ việc khoảng cách rất xa, nhưng Cổ Ngự Thiên ý nguyên có khả năng thấy rõ, thân ảnh kia sau lưng trên bầu trời bay là tả hạ điểm điểm vết máu đỏ tươi, tựa như từng đóa nở rộ tại trong mây đóa hoa màu đỏ ngòm. Nhìn qua cái kia từ từ đi xa thân ảnh, Cổ Ngự Thiên sắc mặt thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lên. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, thực lực của người này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Không nghĩ tới liền ta sử dụng ra Man Sơn tối trung thức tuyệt chiêu như vậy, vậy mà đều không cách nào tiêu diệt đi. Thực sự là có chút đáng tiếc a. Ngôn ngữ bên trong tràn đầy tiếc hận chi tình. Chương 248, bảo hộ lộ ra. Chương 248, bảo hộ lộ ra. Tại Cổ Ngự Thiên trong tay may mắn thoát đi đi ra Liêu Phượng Tiên, cũng không như chim sợ cảnh con vội vàng địa trực tiếp rời xa phương này địa giới, ngược lại là ngoài dự liệu xoay người hướng về một chỗ thần bí chi địa chạy đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến một tòa hư ảo trung tâm hồ nước. Nơi đây hồ nước tựa như ảo mộng, sóng gợn lăn tăn mặt nước phản chiếu trên bầu trời giáng mây, phản phất đem toàn bộ thiên địa đều đưa vào trong đó. Mà tại hồ nước chính giữa thì đứng vững vàng một tòa to lớn hùng vĩ trên biển long đỉnh. Tòa này cái đỉnh quy mô to lớn, xa xa nhìn lại tựa như một đầu chiếm cứ tại trên mặt hồ cự long, khí thế bàng bạc xung quanh khảm nạm đủ mọi màu sắc, phóng ánh chói mắt đá quý, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra mê người quan mang, đúng như một tòa thâm tàng tại đáy biển cung điện cổ xưa, tản ra làm lòng người say thần mê mị lực. Khụ khụ. Vừa vặn chật vật rơi vào lòng trong đỉnh Liêu Phượng Tiên, còn chưa đứng vững gót chân, liền kiềm nén không được nữa trong cơ thể quần quần khí huyết, bỗng nhiên ho ra một cái ân máu đỏ tươi. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, hắn nguyên bản hồng quang đầy mặt gương mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Chỉ thấy hắn gấp che ngực, trong ánh mắt để lộ ra khó mà che giấu che lấp cùng không cam lòng, dùng âm u lại tràn đầy oán hận ngữ khí tự lẩm bẩm. Thật không nghĩ tới, thời gian trôi mau trôi qua lâu như thế, cái kia Cổ Ngự Thiên lại có thể hiểu thấu đáo Man Sơn tối trung thức. Nói đến chỗ này, tâm tình của hắn càng thêm kích động lên, âm thanh cũng không tự giác địa đề cao mấy phần, đáng ghét, thực sự là quá đáng ghét. Nhớ năm đó, tập được Di La trưởng pháp người thế nhưng là ta nha. Vì sao vô luận ta cố gắng như thế nào tu luyện, từ đầu đến cuối đều không thể vượt qua hắn? Đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ ta liền nhất định bị hắn một mực áp chế sao? Cứ như vậy, Liêu Phượng Tiên một thân một mình tại Long trong đỉnh tùy ý địa phát tiết nội tâm phẫn nộ cùng bất mãn. Nhưng mà, qua một hồi lâu về sau, có lẽ là ý thức được dạng này bản thân phát tiết đồng thời không làm nên chuyện gì, nàng dần dần bình tĩnh lại. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng thẳng lên chính mình có chút còn xuống lưng eo, hít vào một hơi thật dài, cố gắng để rối loạn tâm tư bình phục lại. Cả người giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh cùng tỉnh táo. Hơi chút chỉnh đốn về sau, Liêu Phượng Tiên bước kiên định bộ pháp hướng về hồ nước trung tâm đi đến. Không bao lâu, nàng liền đi đến chỗ cần đến, nơi đó đang ngồi ngay ngắn một tên mặc lộng lẫy long bào, bên hông đeo màu đen mỹ ngọc nam tử. Cái này nam tử khí vũ hiên ngang, toàn thân tỏa ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí, để người không dám tùy tiện nhìn thẳng. Liêu Quốc Thầy, lần này đi ra ngoài, không biết ngài có thành công hay không thăm dò ra cái kia Man Sơn tông chủ Cổ Ngự Thiên thực lực chân chính. Cha hỏi người, chính là đương kim thần vũ hoàng, Lý Thừa Phong. Chỉ thấy hắn mặc một bộ màu vàng nóng long bào, dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Tại Thái Hư cung thảm tao hủy diệt về sau, Liêu Phượng Tiên vậy mà chủ động trước đến tìm kiếm Lý Thừa Phong, bày tỏ nguyện ý bằng vào tự thân thông thiên cảnh giới tu vi, đảm nhiệm quốc sư một chức. Đối với dạng này, một vị thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả đột nhiên lựa chọn đầu nhập vào, Lý Thừa Phong trong lòng mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Dù sao, hắn biết rõ những người này tâm tư, đơn giản là mơ ước hoàng triều ẩn chứa bàng bạc khí vận mà thôi. Bọn họ mưu toan mượn nhờ cỗ này cường đại khí vận lực lượng, đến đột phá tự thân tu vi bình cảnh, xung kích cấp bậc cao hơn cảnh giới. Nghe đến Lý Thừa Phong hỏi thăm, Liêu Phượng Tiên đầu tiên là hơi ngẩn ra, lập tức liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, hắn thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, vừa rồi mở miệng hồi đáp, Cổ Ngự Thiên thực lực sao? Thực không dám dâu dếm, ta cùng hắn đã giao thủ qua. Không thể không thừa nhận, hắn xác thực rất mạnh, liền ta cũng hơi kém hắn một bậc. Lấy Liêu Phượng Tiên thông thiên cảnh đỉnh phong cường hoành thực lực mà nói, nếu như thẳng thắn địa báo cho hắn người chính mình tại cùng Cổ Ngự Thiên giao phong bên trong thảm bại mà về, thậm chí thân chịu trọng thương, như vậy không thể nghi ngờ sẽ cực đại tổn hại hắn uy danh hiển hách. Bởi vậy, cân nhắc liên tục về sau, hắn cũng chỉ được dùng hơi kém một chút, loại này tương đối luyện chuyển thuyết pháp để diễn tả trận kia kinh tâm động phách chiến đấu kết quả. Lý Thừa Phong tựa như cũng nghe ra cái gì tin tức, cũng không có lại tiếp tục truy vấn, ngược lại cười tủm tỉm nói, nếu như thế, Liêu Quốc Thầy liền đi xuống nghỉ ngơi đi. Tại cùng cảnh giới giao thủ nhất là hao tổn tinh thần, mấy ngày nay chấm sẽ để cho người lấy thiên tài địa bảo trước đến vì ngươi liệu càng. Liêu Phượng Tiên sau khi nghe xong, cặp con mắt kia bên trong nhanh chóng lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh thường. Nhưng mà, hắn tựa hồ ý thức được chính mình cảm xúc biểu lộ phải có chút không ổn, vì vậy nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt biểu lộ, đem cái kia lau khinh thường xảo diệu nuốt ở mặt mũi bình tĩnh phía dưới. Chỉ thấy hắn có chút không ngời, động tác chậm chạp, nhẹ nói, đa tạ bệ hạ long ân quần quận, vi thần cái này liền cáo lui. Vừa dứt lời, dưới chân hắn nhẹ nhàng đạp mạnh, phản phất dẫm tại hư không bên trên đồng dạng, một cỗ lực lượng vô hình lập tức từ lòng bàn chân của nàng tuôn ra. Ngay sau đó, một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian lặng yên xuất hiện tại nàng hắn trước người. Thân hình hắn lóe lên, tựa như một cái mau lẹ báo săn, trong chớp mắt liền chui vào cái kia vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Liêu Phượng Tiên rời đi về sau, nguyên bản một mực mặt mỉm cười, nhìn qua hòa ái dễ gần Lý Thừa Phong, nụ cười trên mặt đột nhiên đọc lại. Sau đó, sắc mặt của hắn giống như là bị mây đen bao phủ đồng dạng, nháy mắt thay đổi đến âm trầm vô cùng. Hắn chậm rãi đem đầu vứt hướng đứng ở bên cạnh áo bào đỏ Sông Khôi Công Công, ánh mắt lạnh lẽo như băng, trầm mặc một lát về sau, cuối cùng mở miệng hỏi, "Nhỏ Khôi tử, ngươi hãy nói xem, đối với cái này Liêu Phượng Tiên, ngươi đến tột cùng làm sao đánh giá?" Sông Khôi Công Công nghe đến hoàng đế tra hỏi, trong lòng không khỏi siết chặt, trên mặt lộ ra một ít vẻ chần chờ. Một lát sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, hồi bệ hạ lời nói, theo lão nô ý kiến, cái này Liêu Phượng Tiên đích thật là cái hiếm có nhân tài. Hắn không những tu vi cao thâm khó dò, thực lực cường đại phi phàm, mà còn trí dũng song toàn, rất có mưu lược. Nếu như có khả năng chân tâm quy thuận tại bệ hạ, đem lấy về mình dùng, tất nhiên sẽ trở thành trong tay bệ hạ một thanh lợi kiếm, là bệ hạ giải quyết khó khăn, khai cương thác thổ, thực sự là một sự giúp đỡ lớn a. Nói đến đây, Sông Khôi Công Công hơi dừng lại một chút, lén lút quan sát đến Lý Thừa Phong thần sắc biến hóa, sau đó nói tiếp, bất quá, từ hôm nay hắn tại trước mặt bệ hạ biểu hiện đến xem, người này xác thực có vẻ hơi kiêu căng khó thuần. Dám đối bệ hạ như thế bất kính, sợ rằng khó mà tùy tiện thuần phục a. Đối với câu trả lời của hắn, Lý Thừa Phong lộ ra rất hài lòng, hắn nặng nề gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai, người này đúng là kiêu căng khó thuần, nhưng hắn có vốn liếng này. Mà còn, so với Loạn Thần Hư, chấp cùng Liêu Phượng Tiên sao lại không phải tại bảo hộ lột ra đâu. Chương 249, thời cơ đã thành. Chương 249, thời cơ đã thành. Tại thần bí mà uy nghiêm thần cung tổng bộ, nội điện phía trên tràn ngập một câu ngưng trọng bầu không khí. Tôn thượng, Triệu Cao hai tay cung kính nâng một bản đỏ tươi như máu sách, thần sắc trang nghiêm địa bẩm báo. Theo không phu quân truyền lại trở về tình báo mới nhất biểu thị, cái kia thần vũ hoàng triều tại gần chút thời gian đến một mực trong bóng tối trắng trợn mời chào các phương tu sĩ, đồng thời tích cực tập kết đại lượng binh mã, đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng bọn họ tựa hồ sắp nhấc lên một tràng quy mô chưa từng có đại chiến dịch. Hắn dừng một chút, nói tiếp, không những như vậy, chúng ta phát hiện Loạn Thần Khư bốn đại thần tướng một trong, Huyết Long thần tướng người nổi tiếng Long Vũ thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đó, nhưng hiện nay đối với nó cụ thể ý đồ cùng kế hoạch hành động Tôn Sùng không rõ ràng. Nghe đến đó, nguyên bản an tọa tại vương tọa bên trên, sắc mặt trầm tĩnh như nước quân lâm thiên, thân thể đột nhiên hơi chấn động một chút, một đạo âm u mà ngắn ngủi âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra, "Ân." Cái kia âm thanh, phản phất tận chứa lực lượng vô tận, tại trống trải cung điện bên trong quanh quần ra, khiến lòng người đầu không khỏi vì đó run lên. Quân Lâm Thiên nhíu mày, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, trong miệng tự lẩm bẩm, "Loạn Thần Khư, bốn đại thần tướng, người nổi tiếng Lâm Vũ." Hắn ngữ điệu chậm chạp lại tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ những tên này phía sau ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Ngay tại lúc này, ngồi tại bên tay trái vị trí thứ nhất Lịch Thiên mà đi, tựa như trong ngủ mê hùng sư đột nhiên tỉnh lại đồng dạng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia giống như thiêu đốt hỏa diễm, chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu sọ, lạnh lùng mở miệng nói ra, "Thật đúng là cái đáng ghét ra hỏa à, xem ra lần trước nên không chút do dự một đao chém chết hắn." Tiếng nói của hắn vừa ra, toàn bộ cung điện bên trong bầu không khí nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, phản phất bị một cô áp lực vô hình bao phủ, đè nén để người gần như không thở nổi. Nhưng mà, loại này khẩn trương bầu không khí cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Không lâu lắm, Quân Lâm Thiên dẫn đầu phá vỡ mảnh này yên lặng. Hắn ánh mắt chuyển hướng phía dưới đứng Triệu Cao, thần sắc nghiêm túc hỏi, "Triệu Cao, trừ thần vũ hoàng triều bên ngoài, nhưng còn có địa phương khác phát sinh cái gì trọng yếu sự tình?" Triệu Cao khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngồi cao tại phía trên Quân Lâm Thiên, tiếp tục thì thầm, "Hồi bẩm tôn thượng, liền tại trước mấy ngày, Man Sơn Tông nơi ở đột nhiên phát sinh cùng một chỗ siêu cấp đại bạo tạc sinh ra uy lực cực lớn trực tiếp đem trong phạm vi trăm dặm tất cả đều san bằng thành đất bằng. Trải qua sơ bộ phỏng đoán, lần này sự kiện rất có thể là hai vị thông thiên cảnh cường giả ở giữa kịch liệt giao phong gây nên. Từ cái này chàng kinh tâm động phách biển hoẹ loạn sau đó, thần cung lựa chọn điệu thấp làm việc, tiến vào một đoạn tương đối ổn định thời kỳ phát triển. Tại trong lúc này, thần cung bắt đầu có ý thức địa thu nạp thế lực trong tay phạm vi, tập trung tinh lực bồi dưỡng người bên trong mới. Khiến người mừng rỡ là, theo thời gian trôi qua, trong thần cung cường giả số lượng cùng thực lực đều hiện ra vững bước tăng lên thế. Tại đông đảo cường giả bên trong, tiến bộ nhất là rõ rệt là mấy ngũ tuyệt bên trong Viên Thiên Cương cùng với bốn quân bên trong Đông Hoàng Thái Nhất cùng Lao Thiên Sư. Cái này ba người đều say tâm tại đối thuật pháp nghiên cứu thăm dò, từ khi may mắn được đến khí vận long gia chỉ che chở, bọn họ con đường tu hành có thể nói thuận buồm xuôi gió, đột nhiên tăng mạnh. Mỗi ngày tu vi tốc độ tăng lên quả thực vượt quá tưởng tượng, có thể nói cả thế gian hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt. Man Sơn Tông, chẳng lẽ thần vũ hoàng triều trải qua mấy ngày nay duy trì liên tục không ngừng mà tập kết binh lực, mục tiêu cuối cùng nhất vậy mà là muốn đối bọn họ phát động công kích. Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt vẻ ngờ vực, tự lẩm bẩm. Hắn lời vừa mới nói xong, ngũ tuyệt một trong độc cô cầu bại liền nói tiếp, "Đây quả thực quá hoang đường. cái kia Man Sơn tông chủ Cổ Ngự Thiên thế nhưng là uy danh truyền xa à, hắn nhưng là một vị liền vô cùng tôn đều từng chính miệng tán thưởng qua thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Thần Vũ Hoàng Triều đến tột cùng bằng vào cái gì, dám như vậy cuồng vọng tự đại, tự cho là ôm có đủ thực lực đi tiến đánh Man Sơn tông đâu. Một bên Viên Thiên Cương cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu, nói ra: "Sắp thực như vậy, liền xem như thần bí mà cường đại loạn thần hư, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện cùng Man Sơn tông bước lên chiến hỏa a." Dù sao Cổ Ngự Thiên cũng không phải dễ trêu nhân vật. Quân Lâm Thiên nghe đến mọi người tiếng nghị luận, khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, dùng kinh nghi bất định ngữ khí chậm rãi mở miệng nói: "Việc này xác thực lộ ra mấy phần cổ quái, như vẹn vẹn Thần Vũ Hoàng Triều muốn tiến đánh Man Sơn tông, tựa hồ có chút không quá hợp lý. Có lẽ còn có mặt khác gần nút trong bóng tối, lực lượng trong bóng tối điều khiển tất cả những thứ này." Nói đến đây, Quân Lâm Thiên sắc mặt thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lên đó lấy, hắn liền hạ lệnh Viên Tiên Cương chờ không phu quân đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở Man Sơn tông, những người khác thì riêng phần mình trở về tu luyện. Thời gian giống như thời gian qua nhanh chớp mắt tức thì, vội vàng mà qua ở giữa, phản phất chỉ là một cái hoàng hốt, thời gian nửa năm đã lặng yên chạy đi. Kèm theo thời gian không ngừng nghỉ chút nào, địa không ngừng đẩy về phía trước rời, toàn bộ rộng lớn vô ngần đông vực dần dần bị một loại quỷ quệt khó lường bầu không khí bao phủ. Cái kia thần bí mà kiềm chế bầu không khí, liền như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, để người cảm thấy không hiểu khẩn trương cùng bất an. Lúc này, Thần Vũ Hoàng Triều luyện binh hành động chính bằng tốc độ kinh người tăng nhanh đẩy tới. Ngày qua ngày thao luyện tiếng điếc tai nhức óc, vang vọng vân tiêu, phản phất muốn đem phiến đại địa này đều rung chuyển. Trải qua không ngừng cố gắng cùng nghiêm khắc sàng chọn, bây giờ đã nắm giữ một chi quy mô khổng lồ, khiến người sợ hai thán phục 1000 vạn có khả năng chinh chiến xa trường thiết huyết hùng sư. Càng đáng nhắc tới chính là, trong quân các tướng lĩnh phần lớn đều là thực lực siêu phàm thoát tục lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ, mà nguyên soái bọn họ càng là đạt tới vũ hóa thiên cảnh dạng này cao thâm cảnh giới khó lường. Mặc dù từ cá thể tu vi nhìn lại, có lẽ cũng không tính đăng phong tạo cực, nhưng bọn hắn thắng tại nhân số đông đảo, tạo thành lực lượng có thể nói bài sơn đảo hải. Mà còn, Thần Vũ Hoàng Triều còn tỉ mỉ nghiên cứu đồng thời đã sáng tạo ra một bộ uy lực tuyệt luân quân đoàn hợp kích trận pháp. Bộ này trận pháp một khi thi triển, uy lực của nó đủ để khiến thiên địa biến sắc. Dù cho mạnh như thông thiên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện khoe khoang khoác lác, công bố mình có thể tại cái này 1000 vạn đại quân bên trong tự nhiên địa xuyên tới xuyên lui. Liên tại cái này gió nổi mây phun thời khắc, người nổi tiếng Long Vũ dẫn theo một đám đến từ loạn thần khư hạch tâm thành viên, lặng yên không một tiếng động đến Thần Vũ Hoàng tập cung. Ừm. Theo ta thấy, trước mắt thời cơ đã thành thủ. Không biết bệ hạ những ngày gần đây đến nay đối những cái kia quân đoàn huấn luyện kết quả đến tột cùng như thế nào? Người nổi tiếng Long Vũ ngữ khí an lành nói, nhưng trong đó lại mơ hồ để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác chất vấn chi ý. Hắn như vậy không coi ai ra gì ngạo mạn thái độ, nháy mắt đốt lên xung quanh một đám trọng thần lửa giận trong lòng. Nhưng mà, cân nhắc đến người nổi tiếng Long Vũ phía sau đại biểu thế lực cường đại, mọi người cũng chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế lại nội tâm phẫn nộ, tạm thời lựa chọn ẩn nhận không phát. Người nổi tiếng thần tướng yên tâm, quân đoàn đã toàn bộ huấn luyện thỏa đáng, cho dù là thông thiên cảnh cường giả cũng có thể vây giết, chỉ là đại giới sẽ có chút lớn mà thôi. Lý Thừa Phong ngữ khí bình thản hồi đáp, trả lời thời điểm, trong mắt của hắn hiện lên một tia khó mà nhận ra che lấp. Người nổi tiếng Long Vũ đối với hắn suy nghĩ trong lòng cũng không thèm để ý, chỉ là đầu có chút liếc đi qua, mặt không thay đổi nói ra: "So với người nổi tiếng thần tướng, ta vẫn là càng thích các ngươi xưng hô ta là Huyết Long thần tướng." Chương 250: Vạn kiếp bất phục. Chương 250: Vạn kiếp bất phục. Sự việc dư thừa ta cũng liền không tại chỗ này lắm lời, hiện tại nhất định phải nắm chặt cái này ngắn ngủi 2 ngày quý giá thời gian, mau chóng đem chúng ta hoàng triều nội bộ binh mã tất cả tụ họp lại. Thời gian không chờ người à, chúng ta đến tuyển chọn cái ngày lành đẹp trời, chờ đúng thời cơ nhất cổ tác khí thẳng hướng cái kia Man Sơn tông. Lời nói đến đây, người nổi tiếng Long Vũ đột nhiên dừng lại, hắn cặp kia sắc bén ánh mắt tựa như tia chớp, nhanh chóng dùng ánh mắt còn lại quét một cái Lý Thừa Phong khuôn mặt nhỏ xíu thần sắc biến hóa. Sau đó gấp nói tiếp: "A, đúng rồi, có kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật tuyệt đối đừng quên, nhất định muốn đem cái kia có thể bao phủ lại hoàng triều khí vận ngọc tỷ truyền quốc cũng cùng nhau mang đến. Đợi đến thành công tiêu diệt Man Sơn tông về sau, bằng vào nó lực lượng cường đại, chúng ta liền có thể thuận thế đem đối phương cho triệt để thôn vệ hết nha." Người nổi tiếng Long Vũ dừng lại một chút chỉ chốc lát, tựa hồ là tại quan sát mọi người đối với cái này lời nói ngữ phản ứng, sau đó lại bổ sung: "Liên quan tới cụ thể làm sao đi thôn vệ nha, các ngươi không cần phải lo lắng. Bản tướng quân thân là loạn thần khư tiếng tăm lừng lẫy 4 đại thần tướng một trong, Bộ Thiên thần tướng, đến lúc đó chắc chắn đích thân động thủ giúp ngươi thuận lợi hoàn thành việc này." Lời vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nháy mắt liền tại xung quanh đưa tới sóng to gió lớn. Mấy vị kia đứng ở một bên lắng nghe người, sắc mặt trong chốc lát thay đổi đến cực kỳ khó coi, trong lòng của mỗi người đều giống như bị đầu nhập vào một viên cự thạch, khuấy động lên vô số khó phân phức tạp suy nghĩ cùng suy nghĩ tới. Mà Lý Thừa Phong đang nghe phiên này ngôn từ về sau, hắn nguyên bản bình tĩnh như nước đôi mắt có chút nheo lại, một vẻ không dễ dàng phát giác tiêu ý lặng yên hiện lên ở khoe miệng, sau đó bình tĩnh nhưng tiếng nói: "Tốt, mời loạn thần khư các đại nhân yên tâm, ngọc tỷ truyền quốc ta tất nhiên sẽ dựa theo thời gian ước định đúng giờ đưa đến nơi đây." Hơi chút do dự, hắn ngay sau đó lại mở miệng hỏi: "Không biết Huyết Long thần tướng, phải chăng còn có mặt khác cần đặc biệt căn dặn sự tình đâu?" Người nổi tiếng Long Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia khó mà nhận ra vẻ khinh miệt. Ngay sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy lên, chỉ thấy một đôi màu xanh trắng to lớn cánh chim từ phía sau lưng của hắn đột nhiên hiện lên mà ra, lóe ra thần bí mà hào quang chói sáng. Hắn không chút do dự mở rộng 2 cánh, mang theo loạn thần khư hạch tâm các thành viên giống như một cơn gió mạnh cấp tốc bay lên, trong chớp mắt liền biến mất ở cuối chân trời, không có chút nào lưu luyến cùng quay đầu chi ý. Đợi đến người nổi tiếng Long Vũ đám người rời đi về sau, Lý Thừa Phong chỉ hoãn chậm quay đầu lại, đem sắc bén ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Liêu Phượng Tiên. Thanh âm của hắn âm u mà nghiêm túc, phảng phất ẩn chứa vô tận sầu lo cùng nghi hoặc. "Liêu Quốc Thầy, không biết ngài đối vị này Huyết Long thần tướng yêu cầu ngọc tỷ một chuyện thấy thế nào?" Lý Thừa Phong câu nói này giống như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một viên cục đá, nháy mắt phá vỡ hiện trường nguyên bản yên lặng bầu không khí, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng điệu tập trung đến Liêu Phượng Tiên trên thân, mọi người trong lòng tràn ngập tò mò, vội vàng muốn biết hắn sẽ đáp lại ra sao cái này một vấn đề khó giải quyết. Đối mặt mọi người ánh mắt mong đợi, Liêu Phượng Tiên sắc mặt trầm tĩnh như nước, hắn thoáng trầm tư một lát sau, mở miệng nói ra, "Bệ hạ không cần bị chuyện." Nay cảm thấy thấp thỏm lo âu. Theo thân biết, cái kia loạn thần khư thực lực thâm bất khả trắc, trong đó càng là có vượt qua thông thiên cảnh cao thủ tuyệt thế tọa trấn. Nếu như bọn họ chân tâm muốn mượn nhờ hoàng triều lực lượng đạt thành một loại mục đích, sợ rằng tuyệt sẽ không áp dụng như vậy ngay thẳng phương thức. Nói đến chỗ này, Liêu Phượng Tiên thoáng dừng lại một chút, tiếp lấy lại bổ sung, ngoài ra, loạn thần khư bên trong cường giả đông đảo, như mây như mưa, lại thành viên thân phận cực kỳ phức tạp nhiều dạng. Nói không chính xác tại cái này mảnh rộng lớn đại lục phía trên, rất nhiều thanh danh hiển hách thế lực cường đại chi chủ, kỳ thật chính là loạn thần khư một thành viên đây. Những này thình lình tin tức giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, nháy mắt tại Lý Thừa Phong trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cùng lúc đó, một cố khó nói lên lời, chẳng biết tại sao suy nghĩ giống như nước thủy triều từ trong đầu của hắn chỗ sâu phun ra ngoài. Hắn giống như là bị một cố lực lượng vô hình mãnh liệt níu lại đồng dạng, cấp tốc quay người trở lại, cái kia sắc bén như chim ưng ánh mắt càng không ngừng vừa đi vừa về quét mắt xung quanh mấy người. Sắc mặt của hắn thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lên, phảng phất có thể chảy ra nước. Nếu như sự tình quả thật giống Liêu Phượng Tiên nói như vậy một mực làm bạn tại chính mình tả hữu tâm phúc đám đại thần vậy mà cũng có thể lòng dạ khó lường. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Phong chỉ cảm thấy một trận hàn ý từ cổ sống dâng lên, bay thẳng trán. Vào giờ phút này, hắn tựa hồ đã tứ cố vô thân, duy nhất có thể lấy chân chính ỷ lại, sợ rằng liền chỉ còn lại chính hắn. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái mới nghi vấn lại như quỷ mị hiện lên trong lòng của hắn. Chỉ thấy hắn nhíu chặt lên lông mày, đầy mặt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Liêu Phượng Tiên, ngữ khí vội vàng hỏi, "Liêu quốc thầy, ngài mục tiêu không phải cũng tương tự ở chỗ cái kia thần bí mà cường đại khí vận lực lượng sao? Nhưng vì cái gì bây giờ lại như vậy cam tâm tình nguyện đưa nó chắp tay nhường cho loạn thần cư đâu? Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác hay sao?" Đối mặt Lý Thừa Phong chất vấn, Liêu Phượng Tiên khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhưng nàng cũng không mở miệng đáp lại. Cùng lúc đó, hắn ở đấy lòng âm thầm suy nghĩ nói, thật sự là một đám ngu không ai bằng gia hỏa. Trước mắt ma tộc đại quân đã binh lâm dưới thành, đại chiến hết sức căng thẳng, ai còn có cái kia thời gian rảnh rỗi đi chờ đợi chờ cái 10 năm 100 năm lâu a. Ta sở dĩ đi tới các ngươi cái này cái gọi là hoàng triều, đơn giản chính là nghĩ yên tĩnh chờ đợi thời cơ mà thôi. Đợi đến các ngươi những người này từng cái bung lòng cảnh giác thời điểm, chính là ta xuất thủ tốt nhất thời khắc. Đến lúc đó, ta liền có thể thỏa thích thôn vệ hết các ngươi trên thân những cái kia ngon vô cùng huyết khí á. Ha 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 ha. Nghĩ đến đây, Liêu Phượng Tiên đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia tham lam cùng vẻ dữ tợn. Hắn ở tại Thần Vũ Hoàng Triều mục đích, căn bản không phải cái gì khí vận long, mà là vì chờ Hoàng Triều các cường giả từng bước trưởng thành, từ đó tiến hành thôn vệ, từng bước khôi phục tu vi. Sự thật chính như Lý Thừa Phong trong lòng dự đoán như vậy, cùng Liêu Phượng Tiên lần này hợp tác, bản chất cùng lúc trước tiến vào loạn thần khư không có gì khác biệt, quả thực chính là tại bảo hộ lột ra a. Hơi không cẩn thận, sợ rằng liền sẽ rơi vào cái vạn kiếp bất phục hạ tràng. Mà liền trong cùng một lúc, xa tại bên kia Man Sơn Tông lúc này đã tiến vào một loại toàn diện cảnh giới tình trạng khẩn trương bên trong. Từ khi Liêu Phượng Tiên lẻ loi một mình tiến đến khiêu chiến trong nháy mắt đó bắt đầu, tâm tư kín đáo, kinh nghiệm già dặn cổ ngự thiên liền bén nhạy từ trong phát giác một tia không giống bình thường khác thường khí tức. Lại thêm những ngày gần đây đến nay, Thần Vũ Hoàng Triều vẫn luôn tại khua chiêng gõ chống địa thao luyện binh mã, trắng trận chiêu mộ các lộ cao thủ xem như cung phụng đủ loại dấu hiệu chồng chất lên nhau, càng làm cho cổ ngự thiên sâu trong nội tâm nguyên bản còn có chút mơ hồ suy đoán thay đổi đến càng rõ ràng, đồng thời cũng tiến một bước kiên định hắn phía trước những ý nghĩ kia. Chương 251 Bổ Thiên Thần Tướng. Chương 251, Bổ Thiên Thần Tướng. Giờ phút này, tại Man Sơn Tông cái kia trang nghiêm túc mục bên trong đại điện, chỉ thấy Cổ Ngự Thiên chính một mặt ngưng trọng ngồi ngay ngắn ở tông chủ bảo tọa bên trên, hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt chăm chú nhìn phía dưới đứng vững một tên sân chủ, sau đó dùng âm u lại mang theo thanh âm uy nghiêm chậm rãi mở miệng hỏi: "Ngày Dương, ta phía trước phân phó ngươi đi làm chuyện kia tiến triển như thế nào? Mặt khác hai đại tông môn đối với cái này lại là làm phản ứng gì đây này?" Thứ ba sơn chủ Quách Thiên Dương, nguyên bản coi như trấn định khuôn mặt khi nghe đến vấn đề này về sau, có chút chấn động một cái, đôi mắt của hắn chỗ sâu nhanh chóng lóe lên một tia khó mà che giấu vẻ mất mát. Thoáng trầm mặc một lát về sau, hắn mới chậm rãi hé miệng, dùng mang theo thanh âm trầm thấp đáp lại nói: "Hồi bẩm tông chủ đại nhân, tình huống không thể lạc quan a. Cùng chúng ta đồng dạng từ thượng giới mà đến sát ma tông cùng với Phục Long tông, đều cự tuyệt hướng chúng ta rỗi tay cứu trợ. Bọn họ cho ra lý do đều là công bố riêng phần mình có cực kỳ trọng yếu công việc cần phải đi xử lý, không cách nào phân thân hiệp trợ chúng ta, để chúng ta tự mình nghĩ biện pháp ứng đối trước mắt hoàn cảnh khó khăn." Quách Thiên Dương vừa dứt lời, toàn bộ đại điện bên trong lập tức lâm vào một mảnh xôn xao bên trong đông đảo các trưởng lao nghe lời ấy, từng cái mặt lộ sắc mặt giận dữ, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng phẫn uất chi tình, bắt đầu mồm năm miệng mười phàn nàn cùng trách mắng. Trong đó một vị dáng người khôi ngô, mặt mọc đầy râu trưởng lao đông nhiên vô bàn một cái, đứng dậy giống to, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hai cái này tông môn quả thực không có chút nào nửa điểm đạo nghĩa có thể nói. Nhớ ngày đó, bọn họ Phục Long tông gặp phải nguy cơ thời điểm, thế nhưng là chúng ta Man Sơn tông không chút do dự xông vào đằng trước vì bọn họ nâng đỡ động viên. Có thể hiện nay bọn họ vậy mà như thế tuyệt tình tuyệt nghĩa, đối với chúng ta xin giúp đỡ ngoảnh mặt làm ngơ. Một vị khác khuôn mặt gầy gò, giữ lại tròm râu dê trưởng lão cũng phụ họa theo đôi nói, không sai không sai. Còn có cái kia sát ma tà quân, thua thiệt năm đó tông chủ hao phí đại lượng tinh lực thay hắn loại trừ trên thân chỗ kia sâu tận xương tủy đáng sợ vết thương. Bằng không, hắn đến bây giờ sợ rằng cũng còn đang chịu đựng cái kia vết thương mang đến vô tận tra tấn đây. Không nghĩ tới hắn cũng là tri ân không báo bạch nhãn lang. Hai người này sau khi nói xong, các trưởng lão khác trong lòng cũng không hiểu sinh ra một tia nộ khí. Nhưng mà, từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn ở thượng vị chưa từng nhúc nhích chút nào Cổ Ngự Tiên, sắc mặt đúng là một cách lạ kỳ bình tĩnh, phản phất đối trước mắt phát sinh tất cả đều sớm có đoán được. Chỉ thấy hắn có chút nheo lại hai mắt, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người tại đây cái kia từng trương hoặc là phẫn nộ, hoặc là kinh hoàng khuôn mặt, khóe miệng lại mơ hồ nổi lên một vệt không dễ dàng phát giác cười yếu ớt. Chư vị không cần phải như vậy tức giận nha. Phục Long Tông cùng Sát Ma Tông tâm tư, bản tông chủ nhiều ít vẫn là có khả năng đoán được một chút. Cổ Ngự Tiên nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Phải biết, chúng ta thế nhưng là bước lên to lớn nguy hiểm tính mạng, mới từ thượng giới thành công nhập cư trái phép đến đây a. Ở giữa trải qua gian nan hiểm trở, như thế nào dăm ba câu có khả năng nói rõ. Dưới loại tình huống này, không có người sẽ vẹn vẹn bởi vì cái gọi là đạo nghĩa liền tùy tiện ra tay giúp đỡ hắn người. Nói đến chỗ này, Cổ Ngự Tiên thoáng dừng lại một chút, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn nơi xa cái kia mảnh đã mây đen dày đặc bầu trời, tựa như đang đổi hồi tưởng cái gì. Dù cho như cái kia Sát Ma Tà Quân cương đại, có một tay che trời lực lượng, muốn chân tâm thật ý giúp ta một chút sức lực, chỉ sợ bọn họ tông môn nội bộ thành viên khác cũng chưa chắc sẽ đáp ứng đi. Cổ Ngự Tiên khẽ lắc đầu, trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Thượng giới theo như đồn đại cái kia thanh thế to lớn, danh xưng giáng lâm lục đại đỉnh phong thế lực, trên thực tế đều là không màng sống chết, mạo hiểm nhập cư trái phép mà đến. Nguyên nhân chính là như vậy, cứ việc tại thượng giới tồn tại đông đảo thực lực thông huyền đứng đầu thế lực, cuối cùng chân chính giáng lâm nơi đây, lại chỉ là 6 cái mà thôi. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khắc, Cổ Ngự Tiên hít sâu một hơi, đang muốn tiếp tục nói lúc, đột nhiên, ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ không có dấu hiệu nào vang vọng toàn bộ giữa thiên địa, giống như cựu thiên kinh lôi đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, tất cả mọi người cảm giác được dưới chân mặt đất run lên bần bật, một cỗ mãnh liệt sóng xung kích nháy mắt của tới. Mọi người nhộn nhịp mặt lộ vẻ kinh ngạc, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản vững như thành đồng Man Sơn Tông hộ tông đại trận, giờ phút này lại bị một cây toàn thân lóe ra tia sáng chói mắt trường thương cứ thế mà địa chọc ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Theo trường thương quấy động, cái kia hộ tông đại trận bắt đầu lấy một loại khiến người chố mắt đứng nhìn tốc độ không ngừng nứt toát ra, vô số đạo vết rách giống như mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn đến toàn bộ trận pháp mặt ngoài. Ha ha ha. Cổ Ngự Tiên, các ngươi những này phản bội chạy trốn người cũng không cần lại cảm khái. Một trận này cuồng ngạo đến cực điểm tiếng cười to vang vọng vân tiêu, phản phất muốn chấn vỡ toàn bộ thương khung đồng dạng. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia quần quần tầng mây bên trong, chậm rãi hiện ra một cái thân mặc tối áo giáp màu đen, đầu đội hắc long quán uy mãnh nam tử quanh thân tỏa ra làm người sợ hãi khí tức cường đại, tựa như ma thần đến thế gian. Mà tại nam tử này bên cạnh, còn vây quanh đông đảo đến từ loạn thần khư thành viên đám người bên trong, người nổi tiếng Long Vũ thân ảnh lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý, thân thể của hắn thẳng tắp địa đứng ở nơi đó, khuôn mặt bên trên mang theo một tia lạnh lùng cùng quyết tuyệt. Đúng lúc này, chỉ nghe hưu, một tiếng bén nhọn âm thanh phá không đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Cổ Ngự Tiên cùng với chư vị trưởng lão thân ảnh như quỷ mị cấp tốc hiện lên ở giữa không trung bên trên, cùng đối diện hình người thành thế giằng co. Cổ Ngự Tiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt trên trận pháp cái kia một cây trường thương, vẹn vẹn chỉ là một cái, liền đã chuẩn xác không sai lầm nhận ra thân phận của đối phương. Nguyên lai là ngươi, Bộ Thiên thần tướng, Vũ Văn Khải. Nghĩ không ra hôm nay vậy mà tại nơi đây gặp nhau, thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Dứt lời, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát ra, lại không chút nào kém cỏi hơn đối diện vị kia không ai bị nổi Bộ Thiên thần tướng. Ha ha, hoàn gia ngõ hẹp. Không không không, ngươi mười phần sai á. Bộ Thiên thần tướng Vũ Văn Khải khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười kia bên trong lại lộ ra từng tia hàn ý, nói chính xác, hẳn là ngục trưởng cùng tội phạm quan hệ mới đúng. Lần này chúng ta phụ mệnh trước đến, chính là muốn thay thượng giới đuổi bắt các ngươi đám này phản bội chạy trốn người. Vũ Văn Khải âm thanh bình thản như nước, phản phất chỉ là đang trần thuật một cái lại bình thường cực kỳ sự thật. Vừa dứt lời, chỉ thấy tay phải hắn hướng về hư không nhẹ nhàng vung lên, sau đó chậm rãi nắm chặt. Trong chốc lát, cái kia cán nguyên bản đứng sừng sững ở pháp trận bên trên trường thương lại giống như nhận đến triệu hoán đồng dạng, đột ngột xuất hiện ở trong tay của hắn. Vũ Văn Khải tay cầm trường thương, mũi thương lóe ra hàn mang, nhắm thẳng vào đối phương. Hắn ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, nói tiếp: "Người ta quen biết đã có hơn 800 năm, ngày xưa đủ loại ân oán tình cựu tạm dừng không nói. Hôm nay, ta sẽ sử dụng ra tất cả vốn liếng, dốc hết tất cả lực lượng, thật tốt địa đưa ngươi đoạn đường này. Hy vọng ngươi có thể có cái thông khoái kết quả, cũng không hưởng công chúng ta quen biết một chàng." Nói xong, trên người hắn tỏa ra một cỗ cường đại khí tức, không khí xung quanh đều tựa hồ bởi vì cỗ khí thế này mà thay đổi đến ngưng trọng lên. Chương 252, Thiên Ngoại Thiên. Chương 252, Thiên Ngoại Thiên. Ha ha. Bộ Thiên, đây chính là thái cổ thời kỳ thần vương mới xứng nắm giữ vô thượng xương hào a. Bọn họ có khả năng tính toán tường tận thiên cơ, đền bù thiên địa bỏ sót, thậm chí có thể xem sao trời mà ôm trăng sáng vào lòng. Cổ Ngự Thiên cười lạnh nói, lời nói bên trong tràn đầy khinh thường cùng niệm ai. Người khác tôn xưng ngươi một tiếng Bổ Thiên thần tướng, bất quá là xem tại quá khứ phương diện tình cảm cho ngươi mấy phần chút tình mọn mà thôi. Thật không nghĩ đến, ngươi vậy mà như thế không biết tốt xấu, thật đem danh hào này trở thành chính mình bản lĩnh. Cổ Ngự Thiên khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt. Vừa dứt lời, chỉ thấy Cổ Ngự Thiên hai mắt đột nhiên trừng lớn, tựa như hai tia chớp vạch phá bầu trời. Ngay sau đó, một trận chói mắt kim quang đột nhiên hiện lên, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Cái tia hào quang sáng chói giống như mặt trời chói lóa mắt, màu vàng kim lực lượng cường đại giống như hỏa diễm đồng dạng lượn lờ tại hắn quanh thân. Vào giờ phút này, Cổ Ngự Thiên phảng phất hóa thân thành một tôn thân mặc màu vàng áo giáp vô địch chiến thần, tỏa ra không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng bá khí. Man Sơn Quyền. Cổ Ngự Thiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Hắn hai chân dùng sức đạp một cái, mặt đất lập tức như mạng nhện rách ra, to lớn lực trùng kích làm cho xung quanh bụi đất tung bay mà lên. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị cấp tốc tới gần Bổ Thiên thần tướng Vũ Văn Khải. Một quyền này uy hiếp thiên địa, có thể Vũ Văn Khải nhưng là sắc mặt bình thường, hắn chậm rãi đưa tay phải ra ngưng tụ ra một đạo kim sắc nặng nề bình chướng, dễ như trở bàn tay liền đỡ được đạo này công kích, đồng thời còn ngựa khí khinh miệt nói ra, hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là bổ thiên chi uy. Hai người vừa mới xuất thủ, tựa như cùng ngày tận thế tới, cái kia uy thế có thể nói hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy nước sông cuồn cuộn nháy mắt chảy ngược mà lên, tựa như một con ngân long bay thẳng vào tiêu, mà treo cao chân trời nhật nguyệt cũng không nhịn được vì đó run rẩy, phảng phất sau một khắc liền muốn rơi xuống phàm trần. Xa xa phóng tầm mắt tới mà đi, tại cái kia mênh mông vô ngần thường khung bên trong, bất ngờ có hai đạo hào quang lộng lây chói mắt chính lấy thế lôi đỉnh vạn quân ầm vang chạm vào nhau. Quang mang kia chói mắt, đúng như thiên ngoại bay tới lưu tinh vạch qua bầu trời đêm, kéo lấy thật dài đuôi lửa, những nơi đi qua hư không đều bị xé rách ra từng đạo dữ tợn đáng sợ khe hở, tản ra năng lượng ba động càng lạ như sóng to gió lớn hướng bốn phía càn quét ra, khiến phong vân biến sắc, thiên địa thất sắc. Trận này kịch chiến đã đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị cuốn vào mảnh này cuồng bạo vòng xoáy bên trong, sơn băng địa liệt, sông lớn ngăn nước, đại địa tại kịch liệt rung động phía dưới xuất hiện vô số sâu không thấy đáy khe rãnh. Mà cái kia song phương giao chiến lại không có chút nào ngừng chi ý, chiêu thức càng thêm lăng lệ hung ác, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là ẩn chứa đủ để sức mạnh như bẻ cánh khô, để người sợ hãi kinh hãi. Một trận chiến này, trọn vẹn 9 ngày 9 đêm vừa rồi lắng lại, toàn bộ đại lục từ đây cũng lâm vào yên lặng bên trong. 3 năm về sau, ma tộc đại quân xông phá thượng giới bình chướng, kéo dài đến hạ giới, vô số tu sĩ ném đầu, vậy nhiệt huyết mới có thể khó khăn lắm ngăn cản. Có thể tiệc vui chóng tàn, ma tộc tiên tôn, thần vương hàng lâm xuống, tàn sát đại địa sinh linh, máu tươi trải rộng thiên địa. Thời khắc mấu chốt, chỉ nghe thấy một tiếng, ta chính là thần cung ba tôn đứng đầu, nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn, các ngươi ma tộc nhanh chóng nhận lấy cái chết. Từ Dương Tiễn cùng ma tộc mấy vị thần vương sau khi giao thủ, toàn bộ đại lục liền hóa thành một mảnh giới vực ngăn cách, tự thành một giới, hảo, thần giới. Ma thần cung thì là thần giới đệ nhất thế lực, danh chấn chư thiên vạn giới. Quỳnh cao trên cung điện, thần cung chi chủ Quân Lâm Thiên chắp hai tay sau lưng, quan sát trong thiên địa này tốt đẹp non sông, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Tam thập tam trọng thiên bên ngoài ngày, lên 9 tầng mây có thần tiên. Ta thần giới đã danh chấn chư thiên, nên có chính mình đại biểu vật thể, kể từ bây giờ, liền ở chỗ này xây dựng lên tam thập tam trọng thiên bên ngoài ngày đi. Quân Lâm Thiên ánh mắt bình thản, ngữ khí ôn hòa nói. Bên cạnh hắn ba người nghe xong, đều là khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. 3000 năm về sau, thiên ngoại thiên tòa này uy hiếp thiên địa kiến trúc cũng coi như là triệt để làm xong. Mỗi một tầng trấn thủ thành viên, đều là thần cung hạch tâm. Trong đó ba tôn, Dương Tiễn, Trọng Lâu nghịch thiên mà đi, thì là trấn thủ tại phía trên nhất tầng 3 bên trong. Cái này đoạn đường cũng coi là trên họa dấu chấm tròn. Hy vọng thần giới có khả năng chân chính sừng sững tại chư thiên đi. Quân Lâm Thiên nhìn phía xa tòa kia to lớn thiên ngoại thiên, giọng bình tĩnh nói, hết trọn bộ. DS, mặc dù có chút đối nát, nhưng nhỏ ý hết sức viết xong, cảm ơn mọi người thời gian dài như vậy làm bạn, cảm ơn. Sách mới còn tại kế hoạch, tháng sau gặp.